Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều ngày, bữa nay là thứ Bảy, năm Tây tháng 9, tại nhà của Đạo Hữu Thiện Hành. Chúng tôi bắt đầu bài pháp thoại thứ hai ở trong khóa tu tại Colorado thuộc thành phố Westminster. Mời quý vị chắp tay lại để niệm Phật bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư của Đức Phật hộ niệm như thế nào thì nó chưa có hoàn tất. Bây giờ tôi đi tiếp cái phần còn lại. Khi mà ngài Các Tôn đọc được ngài Xá Lợi Phất khai thị thì ngài rất là an lạc. Thì bây giờ sau khi mà ngài Xá Lợi Phất dạy ngài Các Tôn đọc quán chuyển thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, và bây giờ ngài giải tiếp: này cư sĩ, khi lâm chung ông lấy thực tập quán niệm về Phật, về pháp, về tăng thì công đức không thể nghĩ lường được. Khi mà quán tưởng như thế thì tiêu diệt được tội chướng và phiền não, thu hoạch được kết quả ngọt ngào tươi mát như cam lộ. Vị nam tử, vị thiện nữ nhân nào biết quán niệm về tam bảo thì chắc chắn không bao giờ bị đọa vào 3 con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và ngay khi đó ngài Xá Lợi Phất nói với tôn giả A Nan: nhớ, sau khi kết tập kinh điển sau này, khi Đức Như Lai nhập diệt, ông phải nói những cái người chẳng hạn như khi mà lúc lâm chung, cái điều kiện mà được giảng sanh là lúc chết tâm hồn không được điên đảo. Điên đảo có nghĩa là tỉnh táo đó quý vị. Điên đảo tức là khi mà quý vị không phải là quý vị khùng điên mà quý vị điên đảo. Lúc đó phút lâm chung là cái giờ phút quyết định quý vị đi về cõi lành hay cõi dữ, mà quý vị đang nóng một đứa con ở đâu chưa về, tức là không nghĩ tới Phật Di Đà mà mình có đứa con trai út nó chưa về, mà mình mới làm sao kêu nó về lẹ, cái đó là điên đảo hả tỉnh quý vị. Điên đảo lúc chết mà mình lúc đó mình sắp bỏ hết cái nhà này, lúc đó thiện hành sắp bỏ này, mà đang gọi luật sư để làm cái will vì chưa làm xong cái will, thì như vậy cũng là điên đảo. Lúc chết mà như vậy đó mà không có lo niệm Phật, không có lo nghĩa là mà nghĩ những cái chuyện mà nó không ích lợi cho cái sự mà ra đi về cõi lành của mình á, thì kêu là điên đảo, tức là không có làm đúng dụng. Thì cái thế là sao? Người thầy hướng dẫn lúc đó phải như thế này: nhắc nhở những công đức mà quý vị đã làm, nhắc nhở về những cái việc thiện quý vị đã làm, rồi nói bây giờ trong việc thiện này của con phải giải đáp rõ ràng. Con có biết tại sao một cái người đó lúc ban đầu thì họ giàu mà rồi sau nửa đường là họ nghèo? Có những người từ tuổi trẻ sinh ra lọt lòng mẹ mà tại sao họ giàu, mà tới bắt đầu tới hồi mà 50 tuổi là sao họ nghèo? Có không quý vị? Có những người tại sao mà từ nhỏ tới 50 tuổi họ rất là nghèo, kêu là tiền bằng, rồi 50 tuổi thì sao họ hậu phú? Có không quý vị? Thì giảng cho nghe ngay đó, ngày giảng này các cô đọc. Ông có biết tại sao có những người tuổi trẻ thì giàu mà tuổi lớn thì nghèo không? Là những người đã cúng dường cho tam bảo, cúng dường rồi ở đoạn đầu đến chùa rất là tín tâm, cúng dường rất hậu hỷ, sau này vì một vài thầy tỳ kheo không có giới đức làm thối thất thì về để phỉ báng, cho nên nửa đời trước thì giàu, nửa đời sau thì phá sản, hiểu chưa? Thì ngay lúc đó mới dặn các bà đọc đừng có gì một chút gì mà ông khởi cái niệm oán hận, uổng đi tất cả cái công đức mà ông đã tạo dựng, thành phải khai thị cho người đó hiểu. Rồi có những người ở nửa đoạn đầu là tại sao nghèo, vì lúc đó những người chưa bao giờ có niềm tin với tam bảo, rồi tự nhiên nửa đời người tự nhiên giờ đây gặp Phật, vô đây nghe pháp, rồi có niềm tin tam bảo. Thầy nói thí dụ như Thiện Hành, từ khi mà nó từ nhỏ tới nó gặp sư phụ cách đây 4-3 năm, nó chưa có niềm tin tam bảo, rồi cái bắt đầu nửa đời cuối của nó nè, nó lại có tin tam bảo, cho tới khi rồi cuối cuộc đời thì khi nó tái sinh về các cái kiếp nào của người, nếu nó trở là người thì nửa thời gian đầu nó sống coi như không có giàu, mà nửa thời gian sau nó sẽ rất là giàu. Thì phải giảng cho ông các cộng đồng ông hiểu như vậy. Nói về này trưởng giả nên nhớ, trưởng giả đã bỏ hết tài sản vô ở trong cái tỉnh xá, nó không bao giờ mất. Ngày nào Đức Phật mà nhập diệt hàng đệ tử Phật bao nhiêu ngàn năm mà vẫn còn nhắc nhở tới cái tịnh xá các cô độc, tịnh xá đó xuất phát từ bài kinh, thì ngày đó ông vẫn được có phước. Bây giờ này trưởng giả, ông sẽ quán tiếp lắng nghe sự khai thị của ta như sau. Bây giờ ông phải quán niệm như sau về sáu cái giác quan. Sáu giác quan: con mắt này không phải là của tôi, con mắt này không phải là tôi không kẹt vào con mắt này. Bây giờ trong này quý vị nghĩ con mắt này có thuộc về mình không? Nếu nó thuộc về mình thì mình biểu nó sáng, nó phải sáng. Mình biểu nó đừng có nhậm, nó phải nhậm. Mình biểu nó đừng có kéo mây, nó phải được kéo mây. Nhưng mà nó muốn kéo mây là nó kéo, mà nó muốn mờ là mờ. Tôi biểu nó đừng có mang kiếm mà nó bắt tôi phải mang kiếm. Như vậy là con mắt này không phải của thầy. Quý vị thấy rõ không? Mà con mắt không phải thế này thì những cái thấy của con mắt cũng phải không thuộc về mình. Mà chúng ta tưởng con mắt này là thật thì những cái hình ảnh của đặt vào con mắt chúng ta lại tưởng là thật. Thật ra chúng ta mới lấy cái hình ảnh đó, chúng ta nói là bữa nay trái tài gài mắt. Thí dụ bữa nay vô đây có những người đàn bà họ vô đây, thì bây giờ cái hình ảnh tự nhiên hồi xưa ông Thiện Hành ông chưa tu, ông thấy ai vô đây mà tự nhiên á, ông Thiện Trơn xách chai rượu vô, ông đang ngồi đang uống rượu, Thiện Trơn tự nhiên có một cái người bạn tu nào vô đây là ông nói chân này mặc đồ kỳ quá. Thành ra con mắt này không phải của tôi, mà con mắt này cũng không phải của tôi, thì tôi đừng vì những cái hình ảnh mà đặt vào con mắt này để chúng tôi cho là đây là thuận hay nghịch. Thì người nào làm chủ được căn con mắt thì người đó không tạo nghiệp do con mắt gây ra. Rồi cái tay này không phải là của tôi, cái tay quý vị đâu phải của tôi. Quý vị thấy những người bắt đầu đeo máy không, để già đeo máy đó là để chỉnh được. Còn cái tay này không phải của mình, mà cái tay này không phải của tôi thì tôi không kẹt vào lời khen tiếng chê ở cái lỗ tai này. Cái này không phải của tôi, tại sao tôi xí vào chuyện đó? Cũng như cái nhà này không phải của tôi, Thiện Hành nó muốn gắn cái gì nó gắn, muốn đặt cái bàn thờ chỗ nào nó đặt, kệ nó. Vì cái nhà đâu phải của tôi, nhưng mà nhà này của tôi á, là đặt chỗ nào phải là qua tôi. Cái lỗ tai này không phải của tôi, thành ra ai khen cái chê vô cái lỗ tai này tôi không bị dính vào lời khen về tiếng chê, vì cái lỗ tai này không phải của tôi. Hiểu chưa quý vị? Nghe tiếp nữa, ông nghe không? Ông các cô độc, dạ con hiểu rồi. Cái mũi này không phải của tôi, cho nên tôi không kẹt vào những mùi thơm mùi thúi do cái mũi không phải của tôi. Cái nhà này nó có sạch có dơ kệ nó, vì nó không phải của tôi. Nhưng mà cái nhà này nếu thật của tôi thì nó dơ là tôi phải kiếm đồ tôi lên, phải không quý vị? Thành ra ông các cô độc, cái lỗ mũi này không phải của tôi không kẹt vào mùi thơm mùi thúi. Ông hiểu được chỗ này chưa? Các cô độc thôi, dạ con hiểu được chỗ này. Cái lưỡi này không phải của tôi, cho nên tôi không kẹt vào cái lưỡi. Tôi ăn vào cái lưỡi, tôi biết cái lưỡi nào phải của tôi. Cái lưỡi này chỉ là nơi để tiếp nhận những vị thuốc trị bệnh đói, trị bị khát nước, thành ra không kẹt vào cái mùi vị ngon dở. Cái lưỡi này chỉ là cái đỡ cái bộ phận để mà đưa thuốc, đưa nước, gạo để trị bệnh đói, nước trị bệnh khát. Cho nên cái lưỡi này không phải là tôi không kẹt vào trong cái mùi vị của cái lưỡi này. Thân thể này không phải là tôi không kẹt vào cái thân thể này. Thân thể này nếu mà của tôi thì tôi biểu nó đừng già, nó sẽ đừng già. Tôi biểu nó đừng mệt, nó sẽ mệt. Nhưng mà thật ra nó không nghe lời tôi. Mà không nghe lời tôi thì làm sao là của tôi được? Do đó tôi không kẹt vào cái thân thể của tôi. Ý căn này không phải là của tôi, tôi không kẹt vào ý căn này. Tại vì ý căn là vô thường. Thí dụ như bây giờ con không biết cái ý căn mình nó vô thường chỗ nào. Bây giờ thầy đưa cái bàn tay lên, thấy không? Cái thấy này đó là chính là cái trường tầm. Mà bắt đầu quý vị nhìn vô cái ông thầy không lai này có cái thẹo, là bắt đầu cái ý phân biệt nó xảy ra. Cái thẹo này do cái chuyện thị phi bà tám mà ông đốt ra. Từ đó bắt đầu trong đầu ta suy diễn ra một loạt những cái chuyện đó. Thì những cái đó nó do có cái bàn tay thầy đưa lên, do có cái thẹo đây, quý vị mới khởi ra những niệm thích và thương và ghét. Những người nào đó mà đệ tử của thầy tội nghiệp thầy quá, thầy đốt tay thầy nóng. Còn những tên cộng sản nằm dùng ngồi đó, nó đáng thích cha này, tại sao cha đốt một chi mà phải Phật gia hộ cho cha nóng cha nhảy cho cha chết cha dạ. Thì nó từ chỗ đó những cái niệm thương ghét là nó sinh diệt. Phải có cái gì. Còn bây giờ quý vị không thương không ghét gì hết, tội cái gì ngồi đây. Quý vị vẫn có cái biết, cái thấy, cái nghe. Nhưng mà cái thấy cái nghe đó nó không có xen thêm cái là dẻ rồng dẻ rắn. Đưa lên là thấy. Cái thấy này cái người con nít cũng thấy, người lớn cũng thấy. Cái thấy này là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Bắt đầu cái bàn tay của thầy Hành Trường nó đẹp không ở đây thầy không lai là có sự phân biệt. Từ đó bắt đầu khen và chê. Mà khen và chê rồi mà thầy đã áp dụng cái bài pháp này, cái tay này không thể có thầy không lai. Cái tay này chỉ là cái gì? Chỉ là cái microphone thu nhận những âm thanh. Cũng như cái máy này, nó không nhận những âm thanh. Mà lời khen vào cái máy cũng không có giận. Mà lời chê vào cái máy cũng không có buồn. Thì như vậy, chúng ta lâu nay đó, ngày nay Phật hỏi cái tâm là cái gì? Và là những cái sự suy nghĩ của con. Phật nói không phải, nhưng hỏi tâm con là gì? Bé nói dạ cái là con thấy con suy nghĩ là cái bàn tay. Không phải suy nghĩ, cái suy nghĩ này nó sẽ vô thường nó mất. Cái suy nghĩ này nó không giống nhau. Khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả tung ti họ hàng. Thầy nó Phật nói cái suy nghĩ này không phải là cái chân tâm. Cái chân tâm quý vị không có cái sự thương ghét, không cần có người hình ảnh nào để dựng có cái thấy. Thấy là thấy thôi, chứ đừng có thêm cái ý cặn vô. Thì từ nay cái ý này không phải là của tôi. Thành ra tôi không kẹt là ý của tôi là đúng hay là ý của bạn là đúng. Cái ý này chỉ là những vọng tưởng. Thiện hành khi xưa nó chưa có cái tâm mà đến hợp pháp, thì nó nhìn thấy mấy cha nào tự nhiên mặc đồ như là y áo đồ trò vô này thì nó thấy kỳ quá, cha này sân giống như nó định đi lạc hậu. Nhưng mà bây giờ thiện hành nó hiểu đạo rồi, nó mặc vô nó thấy nó rất là enjoy. Mà thiện hành quý vị thấy khi mà nó để cái tóc bạc ra nó lù xù á, nó xấu hơn bây giờ. Bây giờ đứng lại cho ta coi, tôi quay mặt ra coi lên, nó đẹp hơn là khi nó để tóc. Quý vị có nhìn ngày qua nó để tóc không giống như Vịnh Ban vậy đó. Nhưng mà con vợ nó thì rất là đau khổ. Ngày qua hỏi thiện hành có cạo đầu không, thiện hành chưa trả lời thì nhã nó nói không cạo. Tại sao vậy? Thầy hỏi thiện hành có cạo không mà tôi nghe tiếng trả lời là nhã trả lời, Nguyên Lộc trả lời. Tại sao vậy? Vì vậy, ta với mình thì hai mà một. Tức là thiện hành, thầy hỏi thiện hành nhưng mà vợ thiện hành trả lời. Hiểu không? Thiện hành không cạo đầu. Bữa đó ai có nghe không? Chưa qua có nghe không? Tôi hỏi thiện hành.
Con
nhớ không? Thiện hành có cạo tóc không? Thì trong đó tiếng Nguyên nhã, dạ không ạ. Tại sao? Vì cái bản ngã của nhã đây là thiện hành là của chú nàng, của bà. Thấy không? Bây giờ tôi hỏi, đang đi trên xe, thiện hành ngồi một bên, thiện chơi ngồi một bên, và bên đi sau lưng á là cô Nguyên Lập ngồi một bên và cô Nguyên Tịnh ngồi một bên, đúng không quý vị? Nhưng mà đùng một cái, một thằng bé nào nó ném một cục đá, mà lúc đó trời nóng mà trời mới lạnh là hư nó mở ra, mà cái cục đá đó mà rớt trúng vào đầu thiện hành đó, thì sau lưng Nguyên Lập sẽ là u da. Vì sao? Vì đụng trúng cái đầu của chồng tôi, tức là đụng vào cái đầu của tôi. Nhưng mà trong khi đó bên đây bà Nguyên Tịnh, bà tỉnh bơi như người Hà Nội. Rồi chút xíu nếu mà bên đây có người chọi vô cục đá mà trúng đầu thiện chơi thì cô Nguyên Tịnh u da, anh có sao không? Nhưng mà bà Nguyên Lập bà tỉnh bờ. Chúng ta đau khổ vì chúng ta đặt trên cái ngã đó là của ta. Nhưng mà cái thân này không thật thì phụ tùng của cái thân của cái vợ con cũng không thật, lời khen lời chê cũng thật. Thì người đạt như vậy là sao? Cái người đó là sống tự tại ở trong cõi ta bà này. Còn chúng ta, quý vị có thấy người ta khổ không? Bây giờ ở trong này giả sử như tôi cho một bà nào có chức hoa hậu thôi, giờ quý vị bầu hoa hậu trong này là ai?
Bà Bánh Té.
Bà Bánh Té. Bà Bánh Té còn mất rồi. Rồi đứng lên. Tôi đứng lên tôi thí dụ. Thôi tôi thí dụ. Thí dụ bây giờ mình bầu là người ta có hoa hậu áo dài, ở đây là có hoa hậu Bánh Té. Nhưng mà khi mà được bầu hoa hậu đó thì bắt đầu tới giờ ngủ gì đấy coi, cái bà này mới vô kiếm, bà sẽ vô phòng cái bà nói ôi giời ơi, thiện hành có cái master bây giờ mà chị bà cho chị ra nhìn chị đào kiểu chút việc. Bà vừa bơi liếc qua liếc lại nói ôi giời ơi, chắc mình cũng có nét đẹp gì mà thầy tiểu bán chấm đấy. Tại sao bao nhiêu người ở trong xã hội này mà thầy tiểu bán chỉ bầu mình là hoa hậu Bánh Té? Bắt đầu cái bà nghĩ, bà nói ôi giời ơi, mình bắt rồi cũng có riêng. Lỗ mũi không cao như mày có hai cái nổ. Cái miệng này không phải trái tim, nhưng mà cái miệng này coi như cũng biết chửi chồng ra mẹ. Bà nghĩ tôi là lúc đó đi mà hẹo mà lại có tướng, và bắt đầu khi một bà nào mà vũ lên đấy nè. Chị biết không, chị có cái tướng rất là đẹp, kêu là ẩn tướng mà chị không ẩn tướng hả? Thầy tiểu quán đúng rồi, thầy tiểu quán thầy thấy được ma, thấy được quỷ, thấy được người âm, tức là thầy thấy được ẩn tướng của bà. bắt đầu đi mình nghỉ chú, và bắt đầu sáng ra là bà sẽ chùi mặt xuống kem rồi bà đi kiếm conditioner là thoa vô là trong đất xịt thuốc. Ôi giời ơi, hoa hậu của pháp hội mà nó hôi nát không được. bà sẽ xin vào nách, bà sẽ làm đủ thứ. Giờ bà lấy cái đồ bà gửi đi bà, giờ bà đi ra bà làm dán, dán nữa, dán qua hậu mà đi đến cái nhỏ nhẹ cái ẻo qua ẻo lại. Giờ bà rất là khổ, thay vì không bầu làm qua hậu đó thì bà sống thoải mái. Mà mang tiếng qua hậu có hơi khổ. Tôi thầy nói thí dụ cho chứ thầy không bầu anh thép mà không có gì đâu. Nhưng mà tại vì thầy tự quán bầu, chứ mà cô nào mà được bầu làm qua hậu của Việt Nam ở đây rồi đó là người đó rất là khổ. Đi đâu cũng phải sửa soạn, bị nhà báo phê bình, bị cái gì chút xíu là người ta bắt đầu lại giết, ta chửi, có không cái gì? Thành từ đó chúng ta thấy đó, chúng ta khổ vì cái danh, phải không cái gì? Đó, thầy nói khi hiểu rằng, khi mình cái gì thấy rồi lắm chung mà toàn là hay khỉ trong cái này không à? Mà lâu nay đó, chúng ta vô cái tụng đề bi tụng đủ thứ, mà thật ra cái này là bên nguyên thủy Phật có nè. Thì từ nay là tôi nói mai mốt cái gì sẽ, tôi sẽ có một cái phim mà tôi sẽ mai mốt cô gia đình cố gắng, nếu mà người nào sau pháp hội này sẽ có người chết, quý vị cố gắng đi, sau pháp hội này sẽ có người chết. Không, hồi nãy có người gọi nói hình như cho thầy Hỷ nói có người nào sắp hối rồi đó, tôi nói khỏi nói đi hả, mà có pháp hội là tôi thấy có người ngáp ngáp à, đó là cái tư lực của tôi rồi. Thành ra năm nay tôi biết, thành ra quý vị thấy không, khi mà mình làm chủ được giác quan của mình, tức là mình chủ được sáu ông thầy mà hồi xưa tôi kêu là luật sư ngoại đạo, luật đạo luân hồi. Có phải là nếu chúng ta làm chủ được những cái, chúng ta làm chủ được con mắt, chúng ta đóng bít được một đường luân hồi, chúng ta làm chủ lỗ tai, đóng bít được hai đường luân hồi, làm chủ được cái mũi, đóng bít được ba đường luân hồi, làm chủ được cái miệng, đóng bít luân hồi, đồng chữ được cái thân, là cái ý là chúng ta chấm dứt vào trong luật đạo luân hồi, là không phải là chúng ta có thần thông, mà chính ta là chúng ta có ngũ nhãn lục thân, có nghĩa là chúng ta tu rồi, chúng ta làm chủ được sáu cái căn chúng ta, là chúng ta có thần thông. Lỗ tai này chỉ là để mà giao tiếp với những cảnh vật, chúng ta là cái người bấm máy camera, chúng ta không bị kẹt vào hả, mà người đẹp thì chụp đẹp, người xấu thì chụp xấu, cái máy này không phân biệt. Mà lâu nay đó con mắt chúng ta chỉ chụp những cái cảnh mà đẹp, còn cảnh trái tai gai mắt chúng ta chịu không được. Chúng ta lâu nay cái miệng chỉ nghe được món ăn ngon mà không nghe được đoạn dở, chúng ta có lỗ tai nghe lời khen lời chê, và cái thân chúng ta chỉ sống trong thượng cảnh, không sống được cảnh. Và cái ý của chúng ta là ý chúng ta là ý trời, chứ không ai hết. Rõ ràng quý vị thấy mặt trời mưa xuống mà mình chửi liền, mình đang phơi đồ, ông trời ơi không có ngó xuống, tức là ông trời cũng phải làm theo mình, hiểu chưa? Từ đó chúng ta bắn đóng bít sáu đường vào luân hồi, có nghĩa là chúng ta làm chủ được sáu căn, chúng ta có lục thông là làm chủ được sáu căn, chứ rõ ràng lắm. Bây giờ mà thiện hành mà cho con có biết trước, con có thiên nhãn, con thấy được bao lâu á là bà xã con sẽ bị cái gì, con thấy bao lâu đứa con biết bị cái tai nạn gì, con thấy được những cái cảnh trong hạn con thấy được còn bao lâu nữa con sẽ bị cái bệnh gì con chết, thì hầu như con chưa chứng quả, con sẽ khủng hoảng liền. Con biết đứa con đã đang học bác sĩ còn một năm ra trường, nhưng mà con biết trong vòng 2 tháng nữa nó sẽ bị chết vì tai nạn. Hoặc là con ở trên cái nhà ở Cali, con đang mua cái nhà, con đi coi nước nhà, con đã sắp sửa cờ lô ít rô, mà con biết động đất sẽ rớt cái nhà mình ra biển, con có dám mua không con? Không có dám mua, vì chúng ta chưa có thần thông, thì chúng ta đa số là điếc không sợ súng. Thì rõ ràng như là bạn có thiện hội, một cái ông đó cùng làm trong hãng, ngày thứ năm còn bàn tính đi mua building đầu tư, thiện hội với nó đang ngồi coi, ra tới ngày sau mặt phá tu, nó về ngày thứ năm nó đi đám ma với thằng bạn. Nếu mà cái ông đó ổng có thiên nhãn, ổng biết trước rằng thứ năm là ổng bị coi như đứng tim cũng chết, ổng mới cái năm mấy tuổi à, 51, thì ổng còn có đi ký công tác, có đi mua không? Thành do đó mà ổng sẽ rất là đau khổ. Ổng đau khổ vì ổng thấy tất cả tài sản ổng chết cả đời, mà ổng biết trước ổng rất là đau khổ. Còn mình bây giờ đùng cái là đi. Thành ra vì chỗ đó mà Phật nói chưa có chứng quả mà có thiên nhãn là một cái đại quả của chúng ta. Đại quả của chúng ta. Thành ra từ nhờ giờ Phật khuyên chúng ta, từ đó chúng ta mới hiểu. Rồi, này cư sĩ Tất Cô Độc, quán niệm như vậy làm chủ được sáu giác quan. Những hình sắc này không phải là của tôi, vì con mắt không phải tôi không kẹt vào những hình sắc này. Những âm thanh này không phải là của tôi không kẹt vào những âm thanh khen chê này. Những mùi hương này không phải của tôi không kẹt vào những mùi hương thơm và thúi này. À, những xúc chạm cái thân thể này, ngồi im, ngồi mát, ngồi coi như là nhẹ nhàng, tôi không kẹt vào những xúc cảm của thân thể này. Những ý tưởng này không phải của tôi không kẹt vào những ý tưởng này, tại vì ý tưởng này do có cảnh mà có. Nhớ nha, cái ý tưởng mà nổi giận nha là do người ta nói chê mình mới nổi giận, đúng không quý vị? Còn nếu mà không có cái ý tưởng mà khen chê vô đó thì mình không nổi giận. Thành ra cái nổi giận, cái tâm mà giận là nó do có một cái nguyên nhân nào đó nó mới nổi giận. Còn cái thấy nó còn không đưa nguyên nhân nào thấy hết á, đưa lên là thấy liền. À, mà cái mùi thơm mà chúng ta vô lỗ mũi là nghe liền, nhưng mà cái bắt đầu mà thích không thích là cái đó phải có nhân duyên. Thành ra quý vị nhớ, tâm chánh định như như bất động, mình phải như như bất động như vậy. Rồi bây giờ cái người mà tu như vậy rồi sao? Đói là ăn, chứ không phải đòi là ăn phải là cái món vừa ý mình. Khát là uống, chứ không đòi phải là uống nước lọc, nước chai hay là soda. Mệt là ngủ, ngủ liền tại chỗ, ngủ ngồi như thể hỉ, ngáy đâu đụng đâu ngáy đó, chứ không có lựa giường cao chiếu động. Thì cái người đó là đói là ăn, thì ăn đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ, chứ không phải là ăn là phải có loại chén thế này, dĩa thế này, món thế này, hợp hợp khẩu. À, mệt cơ là phải ngủ, là phải giường nhiên mới được ngủ, phải có máy lạnh là ngủ, phải có tắt đèn hay sao, hay là có mở đèn không ngủ được. À, đối ăn mà mệt, đối ăn không mình ngủ là cái người bình thường. Chúng ta lâu nay ra đời chúng ta bất bình thường, tại vì những cái chuyện mà tập quán của người đời dạy lại. Một đứa nhỏ nó đi vô đây, người Mỹ, là hai cái đứa tay nó chào thầy một cái, đúng không quý vị? Những con quý vị mà nó đẻ Mỹ, hai master, rồi nó đi vô. Nhưng mà cái bà mà đẻ Việt Nam mà nói ê thịnh hành dạy con lại, tại vì hồi xưa bà được dạy là ê gặp sư phụ là phải cúi đầu, có không quý vị? Thì hai cái đó, cái nào đúng cái nào sai, không có cái nào đúng nào sai. Bây giờ đó, người Việt Nam hồi xưa có một cái rất là bậy bạ là sao? Hồi đó tôi giết tay trái thì bị đòn te to luôn, quýnh đến nỗi mà ông thầy bắt chứng gì quýnh. Bởi vì thấy cái đó là quá bậy bạ không? Tại vì ai cũng cho giết tay trái là bậy mà giết tay phải. Nhưng mà qua bên Mỹ này, những người giết tay trái toàn là tổng thống không à? Quý vị để ý coi, những nhân tài đó, Bill Clinton cũng chịu tay trái, Obama cũng tay trái, quý vị kiếm coi. Thành ra đó, mình rõ ràng là mình chắc cho đó mình làm khổ con mình, có phải quýnh đã được luôn. Mà mình, rồi bây giờ đó, ai mà đi ra đường mà đi bên tay mặt á, những nước mà theo như Mỹ nè, hệ thống Pháp nè, đi bên mặt là đúng. Mà qua bên Ăn Lê, qua Hồng Kông á, đi bên trái là đúng. Vậy cái nào đúng đây quý vị? Ha? Cái thập niên mà quý vị, những người mà biết á, là cái thời gian mà chắc cỡ tuổi của mấy con đi xe Velocirapt á, mấy cô nữ sinh mà đi Velocirapt là mặc áo dài sao? Áo dài kiểu gì? Nó có cái kiểu khác. Rồi tới thời của thầy á, là áo dài tay lắp lăng hay gì đó, đúng không quý vị? À, cái thời trước cái thời bà Nhu á, là có cái áo khét cổ. À, cái thời đó là cái thời mấy cụ, bây giờ là 70 là cái áo khét cổ, đúng không? Bà Ngô Đình Nhu. Rồi tới thời trước nữa thì cao cổ, rồi phải cao cổ phải kèm theo một số cái gì dây chuyền, cái dạng dòng xưa mà cái ống đặt vậy nè. Cái thời gian nó còn qua mình công nhận vào đeo dây chuyền dạng vậy, phải không? Rồi sang sang chút nữa, qua cái thời chút xíu là cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Thế cái phong trào mà răng vàng bắt đầu cỡ như người Dù Trung đó là làm một hàm vàng khe. Nhưng mà sau sau là tới thời sang chút là làm một cái răng vàng riêng rồi, có không quý vị? À, như vậy bây giờ tôi chả thấy cái bà nào có răng vàng hết. Lữ Tịnh bữa nào đi chụp rồi răng vàng. Thì như vậy cái đẹp đó đâu là đẹp quý vị? Mà cái thời mà mấy bà cụ di cư rồi bắt dơ đó, cái thời trước năm 4, mấy bà nào nó nhộm răng đen thui? Tôi hỏi mấy bà tại sao mà nhộm răng, mới nói tại răng chó nó trắng, mới răng con người lại đen. À. Rồi tôi hỏi mấy mẹ ngoài Trung, hồi tôi đi ra ngoài Trung tôi thấy tại bà nào gánh đi chợ bán trong ba đó mà vẫn gánh mặc cái áo dài, có không quý vị? Rồi á, tôi thấy ở trong miền Nam này thì mặc áo bà ba. Rồi á, mấy ông cụ mà đi dự lễ tới đình là ông bỏ cái áo dài trong đống kẹp nách, cái ông đi vô đình làng cái chân không, ông rụt lưng cuốn xuống phủi phủi cho cá, cho ông mặc cái áo sọc vô đây để trên đống đội méo méo vậy ngồi vô ăn nhậu. Còn ngoài Bắc là mặc áo đàng hoàng, phải không? Còn dân Hà Nội đó, mà trước 75 trước năm 4 là thành phố thanh lịch, đi ra đường mặc đồ vét đầy đủ hết, nhưng mà trong túi không có đồng bạc nào hết. Còn dân Sài Gòn nó mặc bà ba xách cái vô điểm, nhưng mà trời ơi tiền không, tiền bộ lư không, có không quý vị? Thành ra mỗi miền nó đều có một cái đó, cái nào đúng sai thì quý vị, mà chúng ta kẹt vào cái đó mà tội nghiệp, biết tôi bị đánh gần chết luôn. Mà bút như vậy á, ở Mỹ này nó rất thoải mái hả, mà hợp tay trái với tay trái, hợp tay phải với tay phải. Mình thích ăn chua thì mình ăn chua, tại sao mình bắt ai cũng phải ăn chua như mình? Quý vị thấy rõ không? Chúng ta kẹt vào cái miệng này cũng không phải của ta, mà cái vị giác từ cái miệng phải của ta, cái thấy nó phải của ta. Mà hả, mà ta thấy như vậy là người phải thấy, mà người thấy sai là người bị bệnh liền. Thành ra có một ông thiền sư, ông nuôi một chú tiểu, ông không dạy cái gì hết, ông nuôi từ nhỏ, ông lộn thùng rác như kiểu thầy tại quán vậy đó, phải không? À, ông nuôi thì chẳng hạn như rồi đó, một ông thiền sư cỡ như thầy Tệ Định, ông cũng lộn đứa gì ông nuôi. Nhưng mà thầy Tệ Định á, hả, mà mày giết thầy tái tôi quýnh mày chết. Còn á, tôi cũng lộn đứa gì tôi nuôi, nhưng mà mày muốn giết thầy gì kệ mày, miễn mày giết là chữ thôi, phải không? Rồi tới giờ ăn thì thầy Tệ Định đó là phải là coi như là biết tiên học lễ hậu học phí đi bạn, hậu học văn chứ. Tiên học lễ hậu học văn là ăn là phải hầu thầy, thầy ăn sau thầy, à dạy rửa chén rồi mới được ăn. Bắt đầu thầy lên đỉnh ông dạy cho một nhà giáo, bắt đầu qua tôi cho ông thấy thầy tại quán tôi dạy ha. Bắt đầu tới giờ ăn cái này thầy tại quán nhào lên, rồi tôi lúc đó tôi già tôi gấp từ từ, thầy tại quán thầy cái này ngon quá ăn dần cho tôi luôn, phải không? Thầy tại quán là đụng đói ăn khát uống mệt ngủ. Chút xíu tôi đi về, tôi nói giờ tôi đi xuống chợ nha, tôi công chuyện tôi giao đây thử cho tôi. Thầy tôi định cho nó, tôi nói thiệt nè, nãy giờ tôi rất là tái tay gai mắt, té ra là thường tọa trong lại không dạy ông cái gì, nó dạy lúc dạy gì đó con thấy là mỗi bữa ăn thì thầy trò mạnh đang lấy ăn, phải không? Mà là thành ra lên con ăn cái gì ngon là con ăn trước hết, không có thấy ông thông lái ruộng ra thấy không ăn nổi, mà ông ăn chỗ này là hàng ngày ông cần ốm, phải không? Hồi đó ông có trong hai giờ trong tháp chục bao đó, phải không? Thành ra dạy như vậy đó là bắt đầu thầy quán, ông nói dạ con đâu có biết, tự nhiên bây giờ sư thúc là sư phụ dạy con để nghĩ cho hồi xưa giờ con không biết hả, hồi tới giờ tới ngủ xong nó dạ sư phụ con dạy đối ăn khác tới một đứa nào mà buồn ngủ thì ngủ trước, không có chờ ai hết, phải không? Đó rồi hỏi trái cây hạ xuống sao nó dạ hạ cái nào thích thì cứ ăn, trời đất cười như vậy là không phải đạo rồi, phải không? Lựa cái thấy ngon để cho thầy, rồi nó là lựa này kia mình ăn cái này cái kia, rồi mà thầy mời ba lần á mình nói là con công nhân con không thích, mặc dù bụng lý tích mình phải nói như vậy, tức là mình phải màu mè, mình phải nói là không thích, phải không? Không có, giờ thấy con đâu có biết. Bắt đầu tôi đi kinh lý ở đâu với tung ở dưới thăm nhà vua, tôi về tôi thấy tự nhiên, hồi xưa tôi đi về tôi thấy cái thằng đệ tử của tôi nó ngồi nó ngủ nó ăn trước nó chả để ý gì tôi, nó đứng chả sờ chào tôi nữa. Mà giờ vô tự nhiên đi ra về cổng cúng đúng bằng dạ dạ hôm nay con xin đầu thành đảnh lễ sư phụ, tôi nói ai dạy mày vậy, nói dạ xin chút thương chút thầy định dạy á. Thì như vậy tôi lao thầy định liền, cái thằng nhỏ này nó đẻ ra nó nhân duyên sơ tính bộ thiện, nó không bị kẹt vào ngôn ngữ, nó không bị kẹt vào danh tự, bây giờ tôi dạy nó từ tôi chờ cái thời gian đọc khai thị tôi điểm nó cái nó thấy được Phật tánh. Bây giờ tự nhiên đó, ông đem những cái bệnh tật của ông, cái bệnh hoạn của ông, những cái chấp trước của ông mà ông học từ nhà giáo ra, cái ông dạy làm hư cái thằng thể quán tôi hết rồi, hiểu chưa quý vị? Hả? Cùng đẻ ra một lượt không có đứa nào mà sai quấy gì hết á, mà thằng nhỏ nó đang chạy lên nó ôm ao nó chạy lên đi cái mình ê vô đi đọa địa ngục có không? Tự nhiên mà thằng nhỏ nào á như con của nhiều phẩm chạy lên ê giữ này để đọa địa ngục, chả có đọa địa ngục hết á. Bồ Tát thì từ bi, A Di Đà cũng từ bi, Quan Âm thì đại bi, phải không? Mà trong này đọa địa ngục lại chính cái bà Tám nó trái tay ngay mắt bởi nổi sân, bả đang ở trong địa ngục nổi giận á, đúng không quý nhở? Thấy rõ chưa? Để ngục mà chính cái bà Tám nó đọa chứ đứa nhỏ không đọa. Thành ra từ chỗ này chúng ta hiểu, khi tu mà hiểu rồi đó chúng ta lấy lại những cái đó đi. Mà khi tôi lấy lại những cái đó, mấy ông thầy kia đó ông nói là tôi giảng sai vậy, tại vì tôi giảng là không có kẹt vào danh tự, bất lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, lấy gậy đập cho tỉnh thành Phật, hiểu chưa quý vị? Chứ không có màu mè. Mình thấy rõ ràng đó, ngài Xá Lợi Phất dạy cho ông này khác hoàn toàn với chúng ta vô mà cứ tụng đại bi, tụng đủ thứ chuyện rồi, mình thấy rõ nè. À, rồi sau đó hỏi ông hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. À, rồi này cư sĩ hãy quán tiếp về sau, hình sắc này không phải là tôi, nếu trong này phân tích cái gì là các câu độc, cắt ra từng phần. Các câu độc gồm có những cái gì? Đất, nước, gió, lửa. Phân tách ra cái đầu là phải có câu độc, cái tai phải có câu độc, cái bụng câu độc, những cái bộ phận này cộng lại thành ra là các câu độc. Như nguyên một chiếc xe tháo rời các bộ phận, cái bánh dục một nơi, phải không? À, cái hộp số dục một nơi, cái máy dục một nơi, rồi cái body dục một nơi thì không phải là chiếc xe. Tập hợp những cái yếu tố đó trở thành một chiếc xe thì cũng vậy, cộng lại đầu tai mũi lưỡi thân ý và những bộ phận ở trong người, tim gan thì phế thận, nó hoạt động tốt thì nó đẻ ra là ông tóc cô độc còn khỏe, bộ phận nào hư là có thực vật còn bệnh. Đó là rõ ràng như vậy. Hình sắc này không phải là tôi không bị giới hạn bởi hình sắc, cho nên tôi xả bỏ cái hình sắc này. Trước khi tôi có cái cha mẹ sinh ra, tôi chưa nhập thai thì không có cái hình sắc này. Cái gì có dai có mượn, cảm thọ không phải là tôi không bị giới hạn bởi cảm thọ. Tri giác không phải là tôi không bị giới hạn bởi tri giác. Tâm hành của tôi không phải là tôi không giới hạn bởi tâm hành. Nhận thức không phải là tôi, mà chính ra những cái thành kiến, những cái học thức mà do ông thầy ông truyền lại. Cư sĩ hãy quán niệm về thời gian. Quá khứ không phải là tôi không bị giới hạn bởi quá khứ. Hiện tại không phải là tôi không bị giới hạn bởi hiện tại. Tương lai không phải là tôi không bị giới hạn bởi tương lai. Này cư sĩ, các tôi đọc, Các pháp đều do nhân duyên sanh khởi ra, mà hết duyên thì nó hoại diệt. Thật ra tự tính của các pháp là không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Ở trong này cái nhà có thiện hành, nó không tự xưng nó là cái nhà, nó cũng không tự xưng nó là cái đạo tràng, nó không không tự xưng là nơi thờ Phật. Như vậy mà cái phòng này ngày xưa chưa hiểu đạo thì là cái phòng để ca nhạc, karaoke, uống rượu, thì ai vô đây làm gì cũng được, đặt vài ông Phật, vài bà Bồ Tát, vài cái bông, vài cái quả, ai vô đây không cúi đầu là sẽ đọa địa ngục. Như vậy chỗ đọa địa ngục này ai đặt ra? Từ ông Phật đặt ra, hay là từ chủ nhà đặt ra, hay từ cái tà kiến của chúng ta đặt ra? Quý vị thấy rõ không? Nó không có sanh, nó không có sinh. Cái này là cái đạo tràng, mà vài bữa tự nhiên cái chỗ này ông Thiện Hành ông bán mua đi, cái nói rồi thấy chưa, cái chỗ này bị diệt rồi, ông Thiện Hành ông không lai, ông tu hành không đàng hoàng, mở hai cái pháp hội bây giờ nó diệt. Nó không tin nó là cái niệm Phật đường, nó không sinh nó là đạo tràng, tự mình đặt cho nó cái danh sinh. Rồi khi nào hết duyên nó không còn hoạt động này nữa, nê bồ nó cầm len, nó nói ê kỳ này mày về thứ hai mày làm ồn ào quá tao không thích, tự nhiên mình nói là sang năm không có pháp hội, thì nó tự nhiên là cái đạo tràng này bị diệt rồi. Nó trước đó nó không tự, nó sanh ra tự mình đặt cho nó cái tên, rồi khi mà nó không được thực hiện cái nhiệm vụ của đạo tràng, mình nói nó bị coi như là bị người ta nghĩ là hủy diệt rồi. Nó không sanh cũng không diệt, do cái tâm chúng ta đặt cho nó sanh và diệt, từ đó chúng ta mới kẹt vào đó, phải không? Nhân duyên có đủ thì có mặt, nhân duyên thiếu vắng thì nó vắng mặt. Điều này cũng đúng với tai mũi lưỡi thân ý hình sắc âm thanh mùi vị. Cho nên người làm chủ được sáu căn thì người đó có thần thông. Người làm chủ được một căn thì có nhất thông, làm chủ được hai thân là nhị thông, rồi tới lục thông, chứ không phải có thần thông giỏi. Trong cái thân thể này không có cái gì là thật. Cư sĩ, ông quán niệm tài sản không phải là của ông. Trước khi ông sinh ra đời, ông không có một đem một cái đồng bạc ra. Thì sau khi ông ra đời, ông tạo dựng, ông trở thành ông Tấm Cô Đọng, rồi ông cúng dường cho Đức Phật. Ông sinh ra đời với hai bàn tay trắng, và ông tạo sự nghiệp rồi ông ra đi cũng hai bàn tay trắng. Ở cái xã hội này, nó tạo ra tài sản để chúng ta sử dụng một thời gian. Sau khi hết thời gian đó, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta không thể đem được vật gì. Cho nên ông còn giữ cái tâm niệm, tôi đi tôi sẽ đem theo. Người đó trở thành là cái người điên đảo vọng tưởng, chứ không phải lúc lâm chung, mà cái người đó vơ vào, người đó cắn xé mà kêu là điên đảo. Quý vị hiểu chưa? Nhớ rõ cái điểm này khai thị tiếp. Thực tập đến đây, ông có câu đọc khóc hòa lên. Ngài A Nan Quảng Hồn: Thưa sư huynh, tại sao mình giảng tới đây thì ông khóc? Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài là A La Hán, ngài mỉm cười. Lúc đó ngài A Nan hỏi cư sĩ: vì sao mà ông khóc? Ông thực tập không thành công, chúng tôi khai thị thật hay sao? Trưởng giả Các Bà Đồng trả lời: thưa đại đức A Nan, thưa trưởng lão Xá Lợi Phất, con không nói tiếc gì hết, con thực tập rất thành công, con khóc là vì con quá cảm động, con có cơ duyên phụng dưỡng Đức Phật và các bậc cao đức từ lâu rồi, mà tại sao Đức Phật không giảng cho nghe những cái bài pháp này khi con còn sống? Từ nay con có một yêu cầu là chư đại đức tăng ni từ đây cho tới đời sau, lúc lâm chung hãy giảng cho chú nghe những cái bài pháp này để chúng con nếm được an lạc ở phút giây cuối cùng, chứ không chờ phải qua bên kia thế giới mới đạt được an lạc. Ông khóc là gì? Ông tiếc tại sao hôm nay không ai dạy dòng thế này, hay không quý vị? Lúc đó ngài A Nan nói gì? Lâu nay Đức Phật chỉ dạy cho hàng cư sĩ làm phước, tu phước để lên cõi trời, nhưng mà bây giờ ông nói không, con muốn là đừng dạy con tu phước nữa, chúng con cũng có Phật tánh, thành ra yêu cầu của con là từ nay hãy nói với Đức Bổn Sư là nên truyền cho đệ tử dạy những cái khai thị như vậy phút lâm chung, chứ đừng có bao giờ mà để dành riêng cho hàng tăng sĩ. Cư sĩ nên biết những cái bài pháp này các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni được thực tượng hàng ngày. Riêng lần đầu tiên chúng tôi chưa xin phép Phật mà chúng tôi giảng cho ông, thì ngay ngày hôm đó sau khi Đức A Nan xin bạch lại với Đức Thế Tôn để chế ra một cái giới cho cư sĩ chúng tôi có dịp nghe những bài pháp như diệu như thế này. Có những người cư sĩ không có đủ sức nghe, hiểu và hành trì những giáo pháp như giáo pháp này, nhưng có những người cư sĩ đủ sức nghe, hiểu và hành trì những pháp như diệu này, nghe và thực tập giới Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan xong, cư sĩ Cấp Cô Độc cảm thấy trong người nhẹ nhàng thanh thoát, vì ông biết cái thân này không phải của ông không nuối tiếc, tài sản này không phải của ông không nuối tiếc, và vợ con cũng không phải là của ông, chỉ một nhân duyên nào đó, hết duyên thì đi. Ông phát được tâm vô thượng. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan vừa từ giả ra về thì cư sĩ Cấp Cô Độc mệnh chung và sanh lên cõi trời đấu sức. Hay không có gì? Sanh lên nhẹ nhàng, sanh lên có đề đấu sức. Kinh độ người mà lâm chung hấp hối này, kinh này nhận được từ bộ Tăng Nhất A Hàm của Hán Tạng, kinh số 8, phẩm 51. Kinh Tăng Nhất A Hàm là kinh gồm có 125 bộ của Tạng Kinh Đại Chính, do Ngài Tăng Già Đế bà dịch vào cuối thế kỷ thứ tư, thực tập quán chiếu để thấy được tính cách không sinh không diệt, không tới không đi, không có không không, vân vân của thực tại, ta có thể vượt qua được sự sợ hãi, và ngồi trên giường người hấp hối, ta có thể hướng dẫn cho người bệnh thiết tập sự an bình trong cơ thể và tâm hồn, giúp người ấy buông bỏ sầu khổ sợ hãi và thoát hóa một cách an nhiên. Và như vậy, từ nay những ai có duyên với bộ kinh này, con xin từ nay con hướng dẫn cái hệ thống của Thần Nguyên, và con sẽ bắt tịch một đôi bưởi bài pháp thực hành, và quý vị thấy kết quả nó sẽ tốt đẹp không thua gì trong Cấp Cô Độc ở trong đời Phật còn tại thế. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Có bộ kinh này từ hệ thống Bali và hệ thống Tạng Tạng đều có dịch ra là độ kinh cho người hấp hối. Nó rất rõ ràng. Còn những cái mà hội niệm chúng ta 8 tiếng này kia, đó là chúng ta áp dụng thực kinh Địa Tạng, chứ không có phải là những cái bộ kinh ấy. Bây giờ trở vô cái phần pháp chính. Chúng ta còn lại một số câu hỏi hồi sáng tôi giảng chưa hết, bây giờ tôi giảng tiếp. Câu hỏi số 4. Bạch Thầy, xin Thầy khai thị cho con biết sự khác biệt giữa Đức Phật và Thần Linh. Vì con thấy ba má con quy y theo đạo Phật, có thờ Phật, nhưng tại sao lại có thờ ông Thần Tài, ông Quan Công, ông Địa? Sự khác biệt giữa Phật và Thần Linh là thế nào? Quý vị thấy đa số thầy vô nhà Phật tử thì hầu như 80% có thờ bằng Phật, kế đó là bằng cửu huyền. Người nào mà hiểu đạo đó thì thờ bằng Phật cao hơn, rồi kế là ông bà lại thờ kế một bên là người hiểu đạo. Vì sao? Ông bà của chúng ta lúc sống có những người mới thọ ngũ giới, có những người chưa thọ giới, mà chúng ta thờ Phật ở trên, ông bà ở dưới, cái hàng chư tăng ni họ vô họ lại, ở trong đó có những vị giới đức cao hơn bố mẹ mình, người ta lại một cái lại Phật, bố mẹ mình trọng đức. Do đó người thờ Phật đầu tiên không thờ bố mẹ mình dưới cái Đức Phật, tại vì sẽ có rất nhiều người họ giới đức thanh tịnh, có những vị mà hoặc Bồ Tát hoặc A La Hán mà hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, họ vô họ lễ thì quý vị, cha mẹ quý vị bị tổn đức. Quý hiểu thầy nói gì không? Đó là không nên thờ. Thờ một bên là phải thắp bằng Phật là đúng. Cái thứ hai, thờ thần. Thật ra thần nó có nhiều loại thần. Thần và chư thiên khác nhau, nhớ nha. Thần và chư thiên khác nhau chỗ nào? Thiên là những người tu thập thiện khi còn sống ở cõi người, và họ lên cõi trời, họ phát hiệu nguyện làm hộ pháp. Tất cả các pháp hộ như vậy đều có hộ pháp hết. Chư thiên họ không có thể làm phước trực tiếp. Bắt đầu họ thấy mình mở pháp hội thì họ bắt đầu cái họ tự nhiên họ xui khiến, họ muốn làm phước. Cái người nào tự động cái cúng bông, có người tự động là cúng sinh phẩm, có được không? Có người tự động cúng nước, có người thì cúng trái cây, có người thì tự nhiên cúng cho một năm sáu thố cơm rượu. Nhưng mà cơm rượu thì tại vì chúng ta thuộc quan trai, thầy sẽ cho ăn chứ không phải là không cho, nhưng mà sau khi xả giới, tại vì bây giờ đó mà thầy cho ăn bây giờ đó thì sẽ có mấy bà tám thầy thông lai, thay vì nó nói là ăn cơm rượu mà nấu quên hội, thầy thông lai cho nhậu rượu là chết thầy không? Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra là tam sư thất bổn, thành ra sau khi ngày mai thọ xả giới bắt quan trai rồi, tất cả năm cái hũ cơm rượu đó được đem lên đây để cho thầy trò chúng ta thưởng thức, không có tội gì hết. Nhưng mà vì ăn trong thời gian này, thứ nhất chúng ta sẽ bị như các bà tám tam sao thất bổn, bữa nay ăn cái gì, trời ơi thầy thông lai cho ăn cơm rượu, mà cơm rượu ăn xong ông dưỡng ông xỉn ông quậy quá chừng. Thì bây giờ cái bà thứ hai bên kia, ê ông thông lai tu gì mà bữa nay ông lại cho nhậu rượu, cái gì thấy chữ không? Rồi cái bà thứ ba nó nhậu rượu với thịt chó nữa là chết thầy. chứ không có gì hết. À, thật sự đó, như vậy là thầy còn dính mắc vào cái gì là khen tiếng chê, đúng không quý vị? Nếu thầy thật sự là như Thế Liên Hòa Thượng á thì không có khen, chẳng những cho ăn tôm rượu mà còn biểu khui cái hầm rượu lên mỗi đứa một chai nữa. Nhưng mà làm như vậy nó sẽ hại cho cái hệ thống của thầy. Hại cho ai? Tụi con từ bỏ thầy hả? Thầy sung sướng, tại vì thầy sẽ đi làm, thầy sống tới giờ thầy cũng đi làm, thầy sống sung sướng cuộc đời. Nhưng mà tội nghiệp cho những cái bà mà có đất trong làng á, lúc đó đó người ta không tín nhiệm thầy rồi đó, thì mấy bà trong làng đó chỉ có cái đất đóng 11-14 ngàn rưỡi cho phòng nhỏ và 19 ngàn rưỡi phòng lớn, nhưng mà tiền điện nhờ có đại chúng các nơi ủng hộ vào, đúng không quý vị? Thành ra nó hệ thống này nó tan dở, thầy vẫn còn kẹt về âm thanh, về sắc tướng, vì thầy đang hoàn pháp. Vì chúng sanh chấp nên tôi phải chấp, vì chúng sanh bệnh nên tôi phải bệnh, vì chúng sanh nghĩa là tham mê cái này tôi phải thị hiện. Tất cả những cái phương pháp của thầy giảng ra đây chỉ là bằng tay. Chừng nào quý vị thấy được mặt trăng rồi thì làm ơn bỏ cái bàn tay thầy xuống. Đeo chuỗi niệm Phật cũng là phương tiện, phải không? Đeo chuỗi 21 cũng là phương tiện. Tất cả những cái thời kết nghi lễ Đông Bình Tây Quả là phương tiện để chúng ta đến cái cứu cánh là sự giác ngộ, tìm được ông Phật trong này. Mà khi thấy được Phật ông này rồi đó thì phải bỏ tất cả phương tiện. Tất cả những thuốc trụ sinh, thuốc Telenon số 3, số 4 gì để trị đau nhất, khi hết đau nhất rồi làm ơn đem thuốc cho người còn bệnh uống. Còn nếu chúng ta tiếp tục uống chúng ta sẽ bị phản ứng phụ, có phải không quý vị? Cho nên lúc này pháp còn phải bỏ. Nhưng mà chưa có ngộ đạo thì pháp nào, chưa được tới bến bờ vượt biên thì thiền vẫn phải giữ, la bàn vẫn phải giữ, nước trên này vẫn phải giữ, chưa ra khỏi trại tù cải tạo thì cái lon nghi ngô vẫn phải quý, phải không quý vị? Cái bình trà cũng vẫn quý, cái nước thuốc lào phải quý. Mà nó qua đến Hoa Kỳ rồi mà vẫn giữ lon nghi ngô, vẫn giữ nước thuốc lào là cái người đó còn kẹt vào ngón tay chứ chưa thấy được chân lý. Hiểu chưa? À, như vậy thần là gì? Thần là tinh thần. Linh là gì? Linh hiển. Như vậy người ta nói những ông tướng mà chết vào ngày 30 tháng 4 giờ thứ 25 năm 75, Nguyễn Phan Nam phải không, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Dĩ, ai nữa, Lê Văn Hưng, rồi đại tá Hồ Ngọc Cảnh, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Lâm, rồi rất nhiều nhiều lắm. Những người đó tinh thần họ mạnh không có gì, và họ sinh di tướng, tử di thần. Đời hiện tại chúng ta có ngũ hổ, nhũ hổ tướng chết gì nữa. Họ chết gì nước thì họ trở thành thần linh, phải không? Linh là sao? Họ cái tinh thần họ rất là tinh mạnh lắm, họ mới dám tự tử vì tổ quốc. Và họ linh hiển là gì? Họ không có bao giờ mất, họ vẫn hiện diện ở đó. Thành ra tôi nói rõ cái gì, những cái người mà trà trộn vào trong làng Di Đà phá hoại không qua được cái sự mà linh hiển của cái những ông thần, những ông tướng đó. Thành ra những vị tướng, ông Quan Công có phải là một vị tướng không cái gì? Là đó, do đó cái gì thấy rõ ràng những ông mà chết vì tổ quốc mà thanh liêm thì ông được kêu là thần. Là những vị đó là những vị vẫn còn đi trong lục đạo luân hồi, lúc sống đầy đủ sắc, sắc sanh đánh trận cũng có, rồi mấy ông đi đánh trận rồi có những cái chuyện mấy ông không trộn tới đây, nhưng mà khi mấy ông đánh vào trong Campuchia tịch thu chiến lợi phẩm của bên cái phe của Khmer Đỏ thì cũng kêu là mình coi là tịch thu chiến lợi phẩm, nhưng mà bên phe Khmer Đỏ nó kêu là tụi Việt Nam, tụi Dùn đã qua nó ăn tốt, có không vậy? Thì như vậy vì cuộc chiến họ phạm đầy đủ, nhưng mà họ chết vì tổ quốc thì người đó trở thành thần. Thần đó là những vị tướng lãnh, những vị sống vì tổ quốc. Ví dụ việc thần khác với Phật chỗ đó là họ còn trung luân hồi sinh tử, nhưng họ chết vì tổ quốc. Những vị thần này có phước đức, không bao giờ mấy ông này được đói vào ngày 30 tháng 4. Tôi bảo đảm không có dưới 100 tới 1000 đám dỗ họ âm thầm cúng, có không quý vị? Họ cúng cho những ông đó không bao giờ tới ngày 30 tháng 4, mấy ông đó không đói, kêu là vị thần có phước đức. À, quý vị nhớ. Còn chư thiên á là những vị giữ 10 giới lên cõi trời, còn Đức Phật là những người đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta phải phân biệt và thờ cho rõ ràng. Chúng ta được quyền thờ thần ở một vị trí nào đó, có miếu có thờ. Chúng ta thờ cha mẹ ở chỗ một vị trí nào đó, chúng ta được coi thường cha mẹ. Vậy Đức Phật nói công đức của cha mẹ ngang dưới công đức của chư Phật. Bây giờ quý vị tôi nói này, sư thiệt có sư giả chứ sư thiệt, sư có sư tạo ra công đức. Giả sử quý vị cúng thầy tại sao có công đức? Thật sự cái công đức này không phải do cái đồng tiền cúng, hay là thầy ăn cái tiền đó mà, hay quý người xin lập của thầy, không phải. Không phải cái chuyện mà thầy uống ly nước này chúng quý vị xin uống, quý vị được công đức nhiều khi bị hoa lao nữa. Di trùng vô miệng tôi, qua miệng cái gì đó, tôi giết dễ thường, chứ không phải tôi có thần thông mà tôi giết được di trùng. Nếu quả thật cái miệng tôi giết được di trùng, tôi bán nước miếng để tôi trị bệnh rồi. Nhưng mà cái suốt là do thế này, nhiều người sẽ bất hiếu với cha mẹ, nghe lời giảng dù đang tin họ có hiếu, thì bớt đi những đứa con bất hiếu và làm đỡ bớt đi những bà mẹ đau khổ vì con. Rồi có những con giận họ chuẩn bị, họ đi bị câu cá bị băng này ra phản, có vài ngàn người nghe. Những người đã bỏ cái nghề câu cá thì bớt đi những chúng sanh bị móc miệng, giật lên, bị chặt đầu cắt cổ. Và chúng ta thấy rõ, ngày nào đó thì trên đi vô nghe những cái bụi đồ lòng, những cái bộ đồ mặn, thì chơi cái thèm mà thì chơi ăn chay thời gian rồi. Thì chơi nó ngày hôm trước đi qua lễ giờ có nhà thờ, nhà thờ họ đem heo gà thịt cho họ làm trong đó, chứ con nói con nghe cái mùi đó là con muốn ói, con chạy ra, có phải không? Tức là cái nghiệp ăn mặn của con đang hết, mà nghiệp ăn chay đã thành thục rồi, phải không thì chơi? Thì như hồi xưa mình nghe cái mùi đó là mình muốn nhậu, mà bây giờ con nghe cái mùi đồ mặn con sao? Con muốn ói. Có ai mà không, chẳng có ông Phật nào hết, vì cái nghiệp ăn chay của mình đã được vương tập, và cái nghiệp ăn mặn mình đã hết. Có hiểu thầy nói gì không? Thành ra cái công đức tụi con cúng thầy không phải là do, mà do những cái bài pháp của thầy chuyển hóa được cái tâm trạng của người ta. Người ta đang bị si mê thì chuyển cho họ từ mê đến ngộ, rồi họ làm chuyện đúng, thì hàng ngày càng có nhiều chuyện đúng thì cái công đức của thầy sẽ được nhiều. Như một cái ông mà diễn Baxter, cái ông mà Baxter chế ra cái thuốc để mà trị bệnh á, ông hưởng phước vô lượng. Ngày nào có những chúng sanh mà sử dụng cái thuốc của ông, người nào chế ra cái thuốc penicillin, người đó hưởng phước rất là lớn. Tại vì mỗi một ngày đáng giải người đó chết nhờ thuốc penicillin, người này sau cơn mổ được lành, đúng không quý vị? Thì cái người sáng tạo ra cái thuốc penicillin là được phước. Mà cái người nào chế ra những cái độc dược á, thì ngày nào có người chết vì cái độc dược, về cái súng đạn của mình, cái người đó sẽ bị đọ, chứ không có ai mà ban phước dân hoàng hết. Như vậy sự khác biệt giữa thần và coi như là Phật là khác nhau. Mà quý vị cứ tin đi, quý vị muốn biết không, bữa nào quý vị thấy một cái cây lớn nào, quý vị cứ ra mua đồ, quý vị cúng cái cây đó, rồi quý vị giái riết thời gian đó, cái gì thọ thần trên đó họ sẽ làm theo quý vị, họ sẽ làm theo quý vị ngay, và quý vị sẽ thấy linh liền. Ở trong này có cái cây nào lớn, nhà nào có, đưa tay cứ thử rồi giái riết thời gian, nó linh rồi. Mà đồn rồi mấy bà tám xúm nhau mua đồ heo, mua đồ vịt lợn là coi như cái gốc cây đó rất là linh. Mà ông thần nó sẽ đỏ, ông thần nó sẽ bị đỏ. Tại vì trong thiền sử nó có một cái câu chuyện mà quý vị đã nghe rồi. Hồi xưa đó, có một thiền sư họ đi ngang cái làng đó, thì họ nói tự nhiên nó có một cái miễu rất là lớn. Mà ai đi ngang đó và cúi đầu á, đem một phẩm vật vô cúng đó, thì người đó về làm ăn rất là sung sướng. Người đó mà muốn cái gì là được lập ở đó, thành ra người ta cúng phẩm vật đầy đủ. Thì thiền sư đi vô bữa đó, ông muốn ngủ thì ông không đeo cái phẩm vật nào hết. Ông đi ngang qua cái, ông nói ủa sao mà dân làng lại ai vậy, vị tổ nào nó không có, ông thần này cũng linh lắm, ai muốn cầu gì đó, nhưng mà đi ngang phải cúi đầu, rồi phải đem, nghĩa là trâu bò gà vịt gì đó vô đó tạ tể, thì ông cúng một cho mười. Thì ông nói tôi xuống vô để tôi coi ông linh chỗ nào, ông vô ông dòm lại thì không có gì hết á. Quý vị biết á, là nó chỉ có ba cục đá thôi, trong đó chỉ có thờ ba cục đá mà nó có một cái bếp lâu rồi. Thì ông hỏi ủa chứ thờ hình ông thần không có. Thì cái kêu các vô lão trong làng, ông nói hồi xưa này đó, đầu tiên đó là có một nhóm thợ săn cách đây khoảng 300 năm. Nó đi ngang đây, rồi nó nấu, tối rồi nó nấu đây, nó lấy quả ba cục gạch, nó đi săn mấy con nai, và nó nướng thịt nai nó ăn tại đây. Nó ăn tại đây rồi, ấy, sáng hôm sau nhóm thợ săn nó đi tiếp, nó còn ăn hết, nó chừa lại cái đầu con thịt nai. Rồi đó, ở trong làng đó, có thằng ăn trộm, nó chạy ngang cái chỗ này, cái bắt đầu của nó bị mấy ông mà lính ở trong làng bị rượt bắt nó, thì nó mới thấy có cái đầu nai ở đó, thì nó quỳ xuống, nó nói chắc là gốc cây này ai, nó nghĩ là ai đem nó cúng cái ông thần cây, thì bắt đầu nó mới lại cái ông thần cây, nó nói là người ta cúng ông cái đầu nai, nếu mà ông phù hộ cho tôi chạy thoát cái trận mà lính đang rượt này đó, tôi sẽ cúng ông cái đầu heo. Không, nó giái như vậy rồi đó, thì nó giái xong cái tự nhiên nó thoát, thấy cái nó thoát leo lên ngọn cây nó ngồi. Mà thật ra khi mà lại đó thì quan quân ở họ lo, họ dồn thấy ba cái cục gạch và cái đầu con nai, thì họ mới dồn luôn dồn tới nữa. Cái thằng ăn trộm này không lẽ là nó chạy ra đây mà nó nấu nướng được gì, họ đứng ở bàn tán, họ lo họ để ý cái đầu nai và ba cục gạch cái bếp này, họ quên thẳng thằng ăn trộm đang trốn trên kia. Và sau đó cái ông mà đi bắt ông đây, cái đầu nai vẫn còn tốt lắm, chưa thôi giờ lấy về nhậu mấy lính á, thì xách cái đầu nai đó đi xong, thì cái tên ăn trộm nó đi xuống và nó lại ba cục gạch, nó nói thần quá linh, phải không, thần quá linh. và tối đó về và nó đi ăn trộm, và nó sáng sáng nó kêu vợ nó mua cái đợt heo lại cúng. Nó đồn rồi thì lần lần mấy cái tên ăn trộm á, ở trong làng mà muốn làm ăn thì vô nó lại đó để mà ăn trộm là không bị bắt. Rồi từ từ mấy bà đi buôn đi ngang đó, cứ việc mà vô lại cái ba cục gạch đó, lần lần nó linh quá thì bắt đầu người ta mới hùng tiền lại, người ta mới làm cái miếu. Thành ra đi ngang qua mà ai lại lễ thì cái ông thần đó. Thì rốt cuộc rồi cái ông thiền sư ông nói trời đất ơi, linh cái gì mà linh, dưới con mắt trí huệ của ta đệ tử Phật trong này chỉ ba cục gạch rồi dài cái bộ nhang, mà cái tên nào mà ngu quá, cái tên thần nào á kêu là thần linh mà kêu là thần ngu mới đúng. Cái miếu này có đây là 300 năm, thay vì 300 năm qua ta đi đầu thai, ta đi về cái cõi người cõi này ta để làm biết bao nhiêu việc ta hưởng phước, mà bám vào ba cục gạch này để ai mà lại khen cái là cho độ thì ban phước, rồi ai mà chê giáng quả vô cùng á tạo tội không biết bao nhiêu cái đầu heo đã được giết vì ngươi, bao nhiêu cái đầu già được giết vì ngươi, ngươi là một ông thần ngu chứ không thể là ông thần linh. Nói vừa xong thì tự nhiên ba cục gạch đó, ba cục đá nó bể nát ra hết, nó nổ một cái rầm. Cái trong làng nó nói ông thiền sư vô phá, nó tay chẳng có phá gì hết, ta chỉ nói chỉ là cái ông thần nào quá ngu mới ở đây, thay vì mấy ông thần khác thì giờ này ta đi chơi tự tại, bây giờ ông thần này gì được người đời đem cho cái đồ heo cho cái đồ chó mà tự nhiên bây giờ ở đây tới mấy trăm năm không chịu đi đầu thai, thì cái tên này quá là ông thần ngu trong cái thần linh. Ngài nói xong cái ngày bỏ ngài đi, người ta nói coi chừng ông bị giận cổ chết, ông này ai mà chửi mà ông có mình ông chửi sao, ông thần cũng giận, ông làm ba cục gạch bể hết rồi, ba cục đá bể hết rồi. Thì vừa xong cái là nguyên cái miễu đó nó cũng ngói, nó bằng gió nó thổi ào ào và nó hốt hết mấy ngói và nó làm sạch cái miễu luôn. Thì ông thiền sư ông đi xuống một cái đoạn thì có một ông thần mặc áo xanh, ông ra ông đảnh lễ và ông nói thế này: cảm ơn hòa thượng khai thị làm cho con dứt được cái kiếp đại đò làm một cái ông thần giữa của. Cái ông nói ủa ta đâu có lần đầu tiên gặp ông mà sao ông nói là ta cứu cái gì. Nó dạ con nguyên là một vị thần cây, con ở đây rất là an lạc, tình cờ có tên trộm, ở tình cờ có bọn thợ săn, nó đi săn về tối đó nó sắp bắt cục gạch rồi nó nướng công năng, nó ăn cọc chừa lấy cái đầu, sáng hôm sau có tên ăn trộm nó chạy lại thì nó leo lên cái thần cây coi nhiều quan được, thì nó thấy nó tưởng là người nào đem cái đầu có cái con nai lại đi cúng và nó giái cho nó thoát tai nạn. Mà mấy ông quan lại chỉ tình cờ ổng lâu coi cái đầu này từ đâu mà ra, thằng ăn trộm làm sao mà nó nấu, coi cái lửa này còn nóng không, coi nó chạy bao xa, thì nó quên hẳn là tên này leo trên kia, rồi nó tưởng là con là cái người giúp cho nó. Nhưng mà đầu tiên nó về nó tiên ra thì đầu tiên con thấy là tự nhiên mình là một ông thần cây vô thanh tiểu tốt, mà tự nhiên bữa nay được người đời bái lại, thì từ đó con lại dùng cái thần thông của con, chẳng hạn như à ngày mai này cái người đó đi buôn thì con giái con, giái con là xin cho đi buôn được lời, à thì con mới là tối đó về con lại là cho một món mộng, con nói là à, chờ đợi ngày mốt mới đi, đi ngày nay ngày mai sẽ bị bão, cái ngày mai bị bão cái họ thấy linh mà họ buôn bán trúng, rồi con là cái người thần con biết năm nay đó à, nhà nông họ lại họ giái con đó là trồng cái gì, thì con nói là năm nay bà con đua nhau mà à, trồng bầu, thì con nói là năm nay trồng bí hiếm bí, thành ra con chỉ những cái gì con có cái thần thông, thành ra con dùng cái thần thông đó mà con ban phước và giáng quả, ai mà đem đồ tặng con thì con chỉ cho cách làm ăn, mà ai không chịu cho thì con trừng phạt cho về bệnh thành vô tình. 400 năm nay những người mà thọ thần khác họ đã đi về đầu thai, họ lên các cõi trời, họ gặp Phật, họ nghe pháp, còn con ở đây chỉ giữ là một cái ông thần giữ của ban phước giáng quả, và con tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Ngày hôm qua hòa thượng quở con làm con bừng tỉnh, con là một ông thần ngu trong cái thần linh, cảm ơn hòa thượng, ngày mai con đi phát sanh và nhờ hòa thượng cầu siêu cho con. Và quý vị thấy rõ không, chúng ta từ cõi nào lại đây, chúng ta chỉ một cái thần thức đi lạc vào đây, chúng ta ở vào cái cây, là cái cây này là chính cha quyết mẹ, rồi tự động á người ta đặt cho mình á là à, ông này là thiện chơn, ông này thiện thành, ông này thích thông lai, à, ông này là thượng tổ, ông này hòa thượng, rồi ai mà khen mình thì mình ban phước, ai chê mình thì mình giáng quả. Là chúng ta làm những chuyện đó, chúng ta đúng là một cái ông thần ngu si, tức là thần thức ở trong một cái ba cục gạch, chúng ta thần thức gá vào trong đất nước gió lửa, có phải thầy trò chúng ta đang bị gạt không quý vị? Người ta gái vào ba cục gạch thì chúng ta gái vào đất nước gió lửa, ai khen cái cầu tiêu này thì khoái quá, mà ai chê cái cầu tiêu này thì nổi đựng. Câu chuyện này là thiền sử có không biết, nhưng mà các vị cổ đức đã nói để cho một bài pháp tối thượng thừa, có phải không quý vị? À, ai mà vô đây khen cái nhà thiện hành, công nhận cái nhà này đã thiệt, thấy không? Công nhận ông bà này có phước, thấy không? Con thì làm luật sư, làm kỹ sư, phải không? Tự nhiên khen như vậy đó, cái chuyện hành thấy khoái liền, có cảm tình liền à. Bây giờ là hiểu đạo rồi, tại nói rồi, tại vì không muốn làm thằng ngu nữa. Quý vị có thấy là quý vị đang làm ông thần Mercedes không? Ví dụ như thiện hội bây giờ nó nhập giống xe Mercedes chứ gì? Mà trời ơi, công nhận xe thì Mercedes có thiện hội đã nè, nó yên quá, cái này nó khoái nó chở mình, thì nó ban phước cho tôi. Mà nói thằng này đồ ngu quá, tự nhiên mua Mercedes chi mua lẹ lẹ cái xe dung minh như có 400 đồng để nào dùng cũng đó, thì bắt đầu nó dán quà. Xin đi nó không cho đi, phải không? Thì chúng ta gá vào Mercedes, chúng ta gá vào coi như VM, chúng ta gá vào vợ, gá vào con, chúng ta giống như là cái ông thần mà lạc đi vào đó và gá vào trong cái đó để mà ban phước thì dân quà, đúng không quý vị? À, ở trong này đứa con nào mà khen mình thì mình nó hồ quang quá, bố sẽ để gia tài cho con. Và đứa con nào cãi mình á, cái mình nói đồ bất hiếu, phải không? Thành ra sư phụ cũng vậy, sư phụ chỉ là một cái ông thần đi lang thang là lạc bước ta bà, phải không quý vị? À, thành ra vô đây rồi tự động cái thượng tọa Thích Ông Lai, chỗ nào là thượng tọa, cái y này mà lột ra là không thể thượng tọa, phải không? À, rồi đó, tất cả mọi thứ, thành ra ai mà tôn xin sư phụ thì sư phụ nó già giỏi, đệ tử giỏi, phải không? Ai mà phỉ bán đệ tử là đệ tử coi như đem mà xử trước đại chúng, phải không? Ban phước ngày giáng quả, phải không quý vị? À, như vậy sư phụ cũng giống như ông thần đó thôi. Thành ra ngày nào á mà ông Phật ra này là Thông Lai ơi, lo mà đi về kia là ở đây mà ban phước giáng quả, nhưng mà không, ở đây để đấu với cộng sản. Quý vị nhìn kỹ ra lời nói thâm thí lắm, đúng không Tác Thị Như? Người thì gá vào trong cái xe Mercedes, người thì gá vô cái tiệm nail. Ai khen cái tiệm nail tôi đó là tôi khoái, mà ai chê cái tiệm nail tôi là tôi giận. Rồi ngoài ra chúng ta đó, còn ai mà khen ông xã mình vui, mà ai khen con mình khoái, mà ai chê con mình thì mình nổi giận. Mình ban phước là mình khen, mà giáng quả là mình chửi đó quý vị, hiểu chưa? Là từ chỗ đó nghe cái bài đó là tối thượng thừa đó quý vị. À, lạc bước rồi không có bị gạt nữa, bữa nay là mình không còn là thần ngu nữa mà là thần linh. Rồi hiểu chưa? Bây giờ câu hỏi số 5. Thưa thượng tọa, thưa thượng tọa, con là người Công giáo lấy chồng Phật giáo, con muốn chồng con theo đạo Công giáo, cho mấy đứa nhà con sau này dễ về giải quyết, đứa theo cha đứa theo mẹ nó rắc rối khó làm ăn lắm. Chồng con nói thuyền theo lái mà gái theo chồng, hỏi xin hỏi bà Nguyên Tịnh. Bà nói câu đó, bà là người Công giáo mà bà theo thuyền trên. Gái phải theo chồng, thuyền thì phải đi theo lái mà gái phải đi theo chồng. Con nói ở Hoa Kỳ nam nữ bình quyền, ông chồng con nói thế thì đạo ai nấy giữ. Con hỏi chồng con, đạo Thiên Chúa của em, Đức Chúa Trời cai quản cả thiên đường và địa ngục, vậy anh cho biết Đức Phật của anh cai quản được bao nhiêu cõi? Chồng con nói, Đức Phật cai quản cả lục đạo luân hồi, trong đó có cả Đức Chúa Trời của em. Xin hỏi Đức Chúa Trời của em là ông trời. Xin hỏi thượng tọa, chồng con nói như vậy có đúng không? Vì ông ta là đệ tử của thượng tọa. Nói cái này là không có đúng tinh thần của Đức Phật. Đức Phật đâu có cai quản lục đạo luân hồi. Đức Phật chả có đưa đứa nào. Nếu mà quý vị nghe chân coi nha, vậy nào tôi giảng thiện chứ. Ông không nghe lời thầy là thầy sẽ tụng chú đẩy ông vào trong cái loài gì? Không có, không có chuyện đó, phải không? Đức Phật không có nói chuyện đó. Phật nói ta. Đức Phật không phải là một giáo chủ, quý vị nhớ, Đức Phật không phải là một giáo chủ, mà Đức Phật chỉ là một nhà giáo dục, giáo dục cho chúng ta đi đúng con đường chánh kiến, tạo đúng công nghiệp là chánh nghiệp, làm được cái việc thiện chúng ta không có điên đảo. Đức Phật không phải là giáo chủ mà chỉ là một nhà giáo dục, một ông thầy thiên nhân chi đạo sinh, hiểu chưa? Đức Phật là gì? Đức Phật không phải là Mohammed. Đức Phật là gì? Không phải là Chúa Giêsu. Đức Phật chỉ là một nhà giáo dục. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Ta là người đã học xong 8 năm có bằng bác sĩ, tụi con ráng học để ta bằng bác sĩ. Thành Đức Phật chỉ là một nhà giáo dục, dạy cho mình cách nào để thành Phật. Mà mình muốn thành Phật hay không là mình. Chứ Đức Phật không cai quản lục đạo luân hồi. Ở trong đó Đức Phật biểu tôn trọng kể cả các vị trời đại phạm thiên dương, đó là cái chủ đề của ta bà. Thì Đức Phật không có quyền, còn nói cái kiểu mà ông chúa của em vẫn dưới quyền cai trị của Phật, đó là nói theo cái kiểu chẳng. Đức Phật không có cái đó, đúng không quý vị? Đức Phật là ai? Đức Phật là một nhà giáo dục. Nhà giáo dục cái gì? Sau 49 ngày ngồi thiền, sau 6 năm tu hành, Ngài tìm ra một cái đáp số. Thượng tọa thông lai là gì? Không phải là thượng tọa hạ tọa gì hết. Thượng tọa thông lai là cái người đi theo con đường của Phật, đem những cái gì Phật dạy ra truyền đạt cho quý vị. Quý vị có thích thì quý vị mua, không thích thì thôi. Chuyện đó là quyền tự do. Thượng tọa thông lai với quý vị bình đẳng. Thấy tiền vẫn mê, thấy gái vẫn thích. Và ai cọc vẫn là giận. Tại không quý vị? Thì như vậy mới là con người có đầy đủ thương, ghét, phải không? Ngọt, bùi. Chứ mà tôi tu làm sao để tôi thấy mẹ tôi khổ mà tôi không biết, tôi thấy cha tôi khổ tôi không biết, thì như vậy tôi thua cả những cái mà cái người. Bây giờ quý vị nghĩ không, có những người đi tu mà thua cả những con vật nữa. Tôi thấy rõ con mèo, mà con mèo bốn chân ở chùa tôi, chứ đừng nói con mèo mà hai chân. Chùa tôi có con mèo bốn chân, ai làm chứng đưa tay lên. Đưa lên rồi. Con mèo đó đó, nó rất là anh dũng, tại vì nó chả có cái dốt gì hết. Nó là coi như nó đi lạc vào chùa thầy, và thầy nuôi nó, kêu là nó dân ăn nhờ ở đậu. Rồi nó lớn lên, nó thầy nhốt nó trong phòng. Tức là thấy cái tuổi đó, người ta nói thầy tên đi thiến. Tôi nói tôi không muốn đời sau tôi làm thái giám. Tại vì mình đi thiến nó, ai thiến tôi mà giờ tôi lại thiến nó. Thành ra mấy bà mà đề nghị ông cứ đồng ý không? Tại vì tôi hiểu được. Mấy bà nói thầy mà nói ra đi nuôi thú vật đây là phải đi thiến, có không quý vị?
Dạ có.
Nói thầy cũng thiến là thầy khỏi nói là ai thiến tôi mà giờ tôi lại ra định thiến nó. Phải không? Nếu mà tôi mà cũng như vậy giờ thì tôi đâu được chắc không đầy đủ, làm sao tôi ngồi đây giảng? Phải không quý vị? Đó là tôi nói thật, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Mấy bà mà suối tôi thế nào đời sau cũng bị người ta đem đi thiến. Do đó con mèo đó tôi rất canh rất kỹ. Tôi dồn tôi nói bây giờ con mèo này ra đó, mà nó cái kiểu này đó, mà nó đó, tôi lại không có dạy dỗ đàng hoàng, tôi đi hoài. Mà mình có con gái trong nhà như trái bơm đổ chậm, thành ra tôi mới coi kỹ là đóng cửa trước đóng sau, hỏi mình hỏi có lỗ nào. Nó nói bảo đảm không có lỗ nào con mèo đi ra. Khi sư phụ đi, tụi con ông Nga là cái người cho đồ ăn và nước uống, nhưng mà không ngờ đó, nó có một cái lỗ ven máy sấy mà nó nghẹt cái tôi mới mở cái ven ra tôi thông, mà tôi quên cái để cái lỗ thông hơi. Thì con mèo đó sau chuyến tôi đi Hoàng Pháp, cái nó lại nhà nó chui hàng rào, nó chui cái lỗ mà cái sốt lỗ máy sấy nó ra. Nó đi ra thì nó còn đi ra ngoài thì đó là chứ không, 3 năm dạy có 1 giờ mà ông này nó con mèo chỉ cần dạy 15 phút là xong rồi. Hồi xưa ông không 3 năm mà ông dạy với vợ bao nhiêu được giờ không?
Không tới đâu,
cỡ bao nhiêu?
Ông dạy 10 phút rồi.
10 phút là xong. Cho đó sau đó từ từ tôi đi về, tôi nói ông Nga, ông cho mèo ăn gì mà càng ngày bụng nó càng bự. Ông nói con cho ăn thì cũng đúng luôn đó, cho nhiều con vẫn để cho tới càng ngày cái bụng nó càng bự ra. Thì tôi thời gian ấy, tôi kêu Diệp Phẩm lên. Diệp Phẩm nói con dồn con mèo sao thì ổng rờ. Ơi con mèo này là con mèo đang sẽ có bầu đó sư phụ. Hỏi sao mà con rành đi, nói con 6-7 đứa sao bầu rành. Diệp Phẩm nói là nó nói bảo đảm để là con 4-5 đứa thiệt. Thì nuôi như vậy tôi không biết mấy tháng, tự nhiên ngày kia tới tôi đi về thì bắt đầu mấy bà xuống sáu, thầy ơi con mèo nó đẻ con mà tụi con đi biết là cái bụng nó sẹp rồi mà không biết con mèo con này nó ở đâu. Thì mấy bà đua nhau chạy lùng kiếm. Tôi hỏi mày, mấy bà có lòng từ bi hả? Ai cũng kiếm, nó không phải, tại con nghe nói cái nhau này á mà lấy được rất là giàu. Tôi mới thấy trời ơi, tôi rất là vui. Tôi nói nè, ông Nga thì nói sư phụ phải tìm mấy con mèo này ngay, tại vì mấy con mèo này đó mà mình mà thấy nó sẽ giấu con nó, mà con nó giấu tha đi nó mà ra rồi đập kiến nó cắn hoặc là cái gì nó chết, nó tội nghiệp, nó mới đẻ mà cái bụng nó xẹp rồi, mà tự nhiên bây giờ nghe tiếng mèo con nghêu nghêu mà không biết nó nằm ở đâu. Thì tự nhiên tôi nói xong cái này bà Tám tại ào ào xuống đi tìm. Tôi nói trời, công nhận mấy bà Tám chùa Tổ Đình mình cũng có lòng đại từ đại bi, bà nào lăn nhấn nhợn dính đầy đầu mà lăn xả để tìm. Tôi nói tìm được không? Không tìm. Sau cùng nói sao tụi con phát lòng từ bi với bữa nay thầy rất vui. Nó vui gì mấy bà giành nhau kiếm nhau. Vì nghe nó lấy được cái nhau mèo về đó mà mua lô tô là giấy là trúng liền à. Kiếm bài không ra. Cái con dự phẩm không biết sao tự nhiên bữa đó nó xin đâu biết rồi nó đi lòng vòng dưới thì nó lục đâu sao mà nó ra, tự nhiên nó nghe cái nó nói à con tìm ra rồi, nó ở trong cái tụ kinh đó nó giấu co trên đó, cái dự phẩm nó kéo xuống thì thấy là bốn con mèo, mà bốn con mèo đen á và một con mèo trắng. Thì trong này đó bắt đầu cái mà mình thấy nó rồi đó quý vị, nó dời con nó chỗ khác liền, nó tha nó chỗ thầy canh, nó thấy nó ngậm cái cần cổ con ấy à. Cái tha chỗ này thấy chưa, nó giấu thầy thấy rồi, nó bắt đầu nó tha vào đâu quý vị, nó tha ngay dưới cái bàn của quyền thất tổ nó để. Thì lúc đó tôi mới nghĩ thế này, một đêm đó tôi nói ủa sao con mèo này tha vô mà ở ngay cái bàn thờ dông đó, mà thờ như vậy thì nó kỳ quá. Nhưng mà tối đó tôi ngủ trong giấc mơ, tự nhiên có người nói ở đây nó có những cái con mèo này đó là một trong những củ quyền thất tổ của những Phật tử của ông đó. Tự nhiên tôi ngủ có cái giấc mơ nói, tôi hỏi trong giấc mơ thầy tại sao vậy, những người này đang ở cái loài ngạ quỷ, do công đức đệ tử đến đây tu hành thì họ chuyển hóa từ cái loài mà ngạ quỷ đói, họ lên đây họ ở trong cái chùa ông, thành ra họ thoát được cái nghiệp. Nếu mà họ vô làm chúng sanh ở các ở Việt Nam á thì mấy con mèo này nó kêu là cái gì tiểu hổ là nó ăn thịt hết rồi, nhưng mà vì công đức của con cháu thì nó con mèo này được ở tại đây, và chính ông đó lấy tiền của đại chúng tự nhiên với chú quỷ ra và mua đồ ăn rất là ngon cho ăn, mà chính ông Nga là cái người thách khe sư phụ cũng cho ăn uống. Rồi từ đó bắt đầu cái gì thấy rõ, sau khi mà nó biết đi mà nó lẩm bẩm nó ra, nó bò ra thì nó không có giấu nữa rồi, nó biết mình không có hại đó, thì nó vẫn ở với cái bàn của quyền. Và bắt đầu cái gì lạ lắm, con mèo mà nó màu trắng nó từ 4-5 bà dành để mà bông so, trong này có cả nhỏ này nữa mà mấy con mèo da đen thì chả con ma nào hết. Mình mới thấy làm chút sang này da trắng vẫn được người thương, vậy mà da đen vẫn bị nhiều, không ai bông so nuôi hết à. Rồi dành nhau thì 3-4 bà dành thì con mèo trắng được người ta mua những loại thức ăn đặc biệt để đó cho để bông so, nhưng mà tôi cho điều hết. Thành ra bắt đầu người ta dành nhau là ta nuôi theo, bắt đầu nghe nói là củ quyền của mình, trong đó mấy bà bắt đầu thương mấy con mèo hết. Bà là muốn được xin coi vậy ta. Mấy bà dành riết là tới giờ năm con vẫn còn nguyên ở đó. Có một con thôi, có con màu trắng là cái cô con gái tỉnh Mỹ nó vô nó lấy à, mà nó lạ lùng lắm quý vị. Trong giấc mơ tôi nói tại sao cái con mèo đó được cái con nhỏ Mỹ Lai là con Nga nó bông so từ lúc nó đến thầy cho nó rồi, thành ra đùng một cái con gái của tính Mỹ nó lên nó đi bắt mèo, nó xin mèo đen, nhưng mà mấy con mèo kia không con mèo này chịu ra, con mèo trắng nó lại nó chịu ra, nó cho nó ẩm, nó ẩm lên về. Thì trong giấc mơ tôi mới nằm chim bao, tôi nói tôi giấc mơ tại sao cái người sinh là con Nga mà lại sao lại con nhỏ con gái con tính Mỹ, cái bà cụ mà anh Dũng mà nói hỏi là 70 năm là còn chuyện đó không, cái gì nhớ chưa nói còn là bà dâu con gái của bà. Thì đúng cái trong giấc mơ tôi thấy một cái người đàn bà, một người đàn bà Mỹ, tôi hỏi bà là ai, thì trong giấc mơ nói cái bà này bỗng biết, tôi cho thấy là cái bà này đó là bà mẹ chồng của cho con nhỏ đó, và cái đứa cháu nội á là khi bà chết bà rất thương thằng cháu nội là đứa con trai mà con gái để duy nhất, bà bây giờ tái sinh lại làm con mèo đực, và chính nó nuôi về. Không tin sáng mai hỏi con đó coi con mèo đó đem về nhà đứa nào sẽ nuôi, nó nói dạ đem về nhà thằng cháu nội con, là ôm vô dành con mèo đó liền. Thành ra bả từ người Mỹ bắt đầu thai lại, có thể sớm đâu bắt đầu thai lại là con mèo đực, mà lại cũng là mèo trắng da trắng luôn, rồi đứa cháu nội lại đem về nuôi. Thành ra ngày đó tôi nói bây giờ trả lại cho con Nga, thì đứa nhỏ kia nó không trả. Thì quý vị thấy thì thế là bà này khi mà bà còn sống bà ẩm bồng, bà cho bú mốt cho cái đứa cháu nội bà, và bà làm nghề gì quý vị biết không, gia đình bà chuyên môn đi săn không nè, cái thằng nhỏ mới có 5 tuổi mà bà mua cái súng bà tặng rồi, không tin thì hỏi con chính Mỹ, gia đình phải chuyên môn đi săn. Thành bà đò lại, nhưng mà bà bây giờ thằng bé là cái thằng 5 tuổi mà chuyên môn đút cho con mèo ăn và tắm cho con mèo và ôm con mèo ngủ như ngày xưa, đó là nhân quả không có sai, lạ lùng như vậy. Thành ra quý vị thấy linh hồn nó đi vào trong cái đó, mà những con mèo ở chùa rất là được dễ thương, là tại vì ăn uống có người lo. Rồi bây giờ đó có những người không có nhà ở mà nó ở trong cái tổ đình cả 2 ngày sẽ có thích, mà có những người lo từ ăn uống thức ăn rồi nó cứ, và sau này nó cứ ở trong đó. Giờ 4 con còn lại nó cái lỗ đó, cái lỗ mà chuyên môn đi ra, mà hồi nó đi theo trai đó, bây giờ nó dẫn con nó đi từng đứa đi chơi đi về, mà dưới cái đà tôi đi giảng về mà tôi không dạy đại chuyện gì, 3 tháng sau tôi có một bài cháu cố cháu nội cháu ngoại gì. Quý vị thấy rõ như vậy con mèo nó ăn dụng chỗ nào, con mèo này đó là không có bảo hiểm, không có Obamacare mà dám đẻ hơi 5 đứa, không có phá thai, Trong khi những người mà làm người mà mang bầu mà đi phá thai, có phải quý vị là không có cái tâm từ bi bằng con mèo không quý vị? Mà nó đẻ hơi, nó dám nuôi hơi, tức là 4-5 đứa con, tới giờ cho bú, vẫn nằm cho bú, vẫn thương con, vẫn cách con, vẫn bảo vệ con. Thì như vậy ý thầy nói, dù là con vật, nhưng mà bảo đảm con mèo này với cái tinh thần mà nuôi con vậy, thì nó hết kiếp mèo này là nó sẽ đi lên làm kiếp loài người đó quý vị. Có phải không quý vị? Vì nó có cái tình thương con, còn có những người mà mẹ ở dây mà vậy, coi mình đầy đủ phương tiện hết, mà mình không cho cái giọt máu của mình được làm người, mà trong khi con mèo nó tự nhiên nó vẫn nuôi, mà nó chẳng có đòi hỏi chai sức bọt gì hết, tôi cũng biết cái thằng rể nó là ở đâu. Mà nó hết anh hùng nhân mấy bà phá thai, quý vị có đồng ý không? Thấy không? Thành ra cái phước nó rất là lớn, nó ở trong đó, nó không phải làm, nó cũng chả có lo gì hết, tới giờ là có người lo ăn, có người lo uống đó. Rồi phân nghĩa là nó có cái chỗ nó hiểu rồi, có người lại hốt nó ở trong đống cát, có cái đồ rồi nó lại, ông Nga lại đi thích khe. Mà quý vị thấy ông Nga là hồi xưa một sĩ quan đại quý, mà bây giờ lo cái việc mà hốt cướp mèo đó, quý vị thấy không? Hả? Đó, thành từ đó chúng ta thấy đạo Phật chúng ta nó có một cái luân hồi nó rõ ràng lắm, mà những con mèo đó nó sẽ tiến lên trên. Vì con mèo ở trong chùa thầy thì nó không đi giết con gì, nó chỉ ăn những đồ ăn đó đó thôi, và nó đẻ ra nó đang hưởng phước ở trời, không làm mà có ăn, đúng không quý vị? Mà không bị thiến. Còn nếu mà nó chui vô những con mèo Mỹ là tới vừa đủ bao nhiêu là nó để bị thiến hết rồi, quý vị có đồng ý không? Mà mèo của thầy vẫn để tự nhiên. Thành bây giờ mẹ con thầy không muốn chia rẽ cái tình mẫu tử nó, thầy thấy nó về nó vẫn dẫn con nó, rồi nó vẫn mừng rỡ, thành ra thầy giữ cái tình mẫu tử của nó, không muốn cho, thành ra nó vẫn rất là vui vẻ. Đối với sư phụ là sư phụ cái nhìn, với sư phụ là cái sự nhìn tổng quát, thấy không? Có những con người mà chúng ta đi giết con của chúng ta là mất cái nhân làm người. Có những con mèo mà biết nuôi con, mà nuôi với cái tình thương đó, thì những con mèo đó sau khi chuyển nghiệp sẽ trở thành những con bà mẹ ở trên cõi người rất là tốt, đó. Rồi như vậy đó, tôi trả lời tiếp câu hỏi nữa là hồi nãy thầy nói chồng của cô trả lời sai rồi, Đức Phật khi còn tại thế làm vua có khả năng làm chuyển lương thánh vương, mà Phật còn từ bỏ ngai vàng, tóm lại Phật không là một ông vua, một ông thượng đế cai quản ai, hay ban phước giáng hòa cho ai. Đức Phật Thích Ca chỉ là một nhà giáo dục, đem những gì mình tu học giải trừ tham sân si để được hạnh phúc, dạy lại cho chúng sanh. Ai làm theo lời Ngài đều sẽ thành Phật. Đức Phật là một nhà giáo dục, không phải là một vị giáo chủ cai trị ai cả. Đó là khi lại tôi trả lời cho cái câu mà cái người vợ chồng Công giáo và Phật giáo đang tranh giành nhau. Tôi xin trả lời thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi số 7. Bà thầy, bà chị của con lập gia đình được 10 năm, hôm nay bà 35 tuổi, sanh được 3 đứa con, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi, mới tập tễnh bước đi. Chẳng may anh để con về Việt Nam có vợ nhỏ, chị con buồn đem giao 3 đứa con và tài sản cho chồng, quýt lem hết, giận quýt lem hết và bà đi. Bà về Việt Nam xuất gia đến nay được 3 năm, hiện nay là thích nữ, thầy không nói tên, ở tại Việt Nam tức là sư cô thích nữ. Anh rể con sau khi bảo lãnh vợ nhỏ qua, đem 3 đứa con giao lại cho mẹ con là bà ngoại nuôi cháu. Mẹ con nay là 78 tuổi, con thấy tội quá nên xả giới hoàn tục để về đi làm nuôi cháu kêu bằng cậu. Hòa thượng thầy bổn sư con mới gỡ con như sau: ông vào chùa tu được 5 năm sa di, tôi sắp cho ông thọ đại giới, tại sao chị ông giác ngộ đạo Phật dám buông bỏ 3 đứa con để đi xuất gia, còn ông lại xả giới hoàn tục thì cũng cơm của đàn na tín thí cúng dường nuôi một ông sa di từ 15 tuổi đến 20 tuổi, sau khi chết ông sẽ bị mang long đổi sừng, xin thượng tọa từ bi khai thị. Hòa thượng con dạy như vậy con biết con có lỗi, tội của con có thể sám hối được không? Vì con không nỡ lòng để nào cho mẹ con đã già 78 tuổi mà phải thách khe 3 đứa cháu hoài từ 2 tuổi tới 10 tuổi. Thì ngày qua tôi có nói rõ ràng đạo Phật bất ly thế gian pháp, như vậy ông hòa thượng nào mà nhận cho cái bà sư cô này đi xuất gia là ông hòa thượng này chỉ tu theo tiểu thừa, đúng không quý vị? Đi tu để làm cái gì? Để mà trả ơn chúng sanh, để mà ra hoằng pháp độ sanh. Như vậy bà đi tu, tôi nói là phải buông bỏ. Như thầy kể quá, chưa có gia đình, thầy có thể ra, thầy đang làm group manager của một cái hãng cái chất ở bên Arizona, thầy buông cái đó ra nó không hại gì hết, thầy buông cái group manager ra thì thầy đem cái group lại cho một người khác làm việc, đúng không? Và thầy bỏ tất cả những danh lệ ở thế gian, thầy vào tu. Cô Hồng Đức là buông bỏ vì cô đang làm thợ neo, cô chưa có vợ chồng gì hết, chưa có con cái, cô buông bỏ những cái tài sản thế gian để cô về đây cô học theo thầy để mà phục vụ cho các bậc cụ, thì đó kêu là buông bỏ những cái gì ngũ dục ở thế gian mà vào đây để phục vụ chúng sanh. Còn cái bà này đó mà bà làm như vậy là kêu là dứt bỏ. Dứt bỏ là đeo con bỏ vợ, cái dứt bỏ nó khác cái buông bỏ. Cái dứt bỏ này đi tu là do cái bản ngã, do cái mà mất đi một cái người chồng, mất đi cái hạnh phúc thế gian, thì bà này bà giận quá và bà đem con để bà trả thù ông chồng, giận cá chém thớt và làm cái đau khổ. Như vậy tôi bảo đảm bà lỡ tu rồi, chứ bây giờ bà đang ngồi ở Việt Nam mà bà nghe cái bài văn này thì bà sẽ rất là đau khổ. Như vậy cái hành động một chút sẽ đi vào chùa 5 năm này em có bà này, nhưng mà thấy chị mình bỏ cháu cho mẹ nuôi và xả giới ra đời, thì cái ông này ông nói là ông hòa thượng nói ông mất cơ hội thọ đại giới rồi. 5 năm từ 15 tuổi là siêu chú, tới 20 tuổi sắp thọ đại giới. Nhưng mà Duyên Ma Cật đã có kể trong một cuốn kinh, một bữa nọ ngài La Hầu La ngài đi tu, thì lúc đó coi như là gặp Duyên Ma Cật hỏi: này thái tử La Hầu La, ông từ bỏ cái ngôi chuyển lương thánh dương đi tu để được cái gì? Đi tu để không được trong công đức. Thì lúc đó ngài Duyên Ma Cật nói: đi tu để được công đức không phải là đi tu. Đi tu vì không muốn có công đức mà chỉ độ chúng sanh thôi. Còn ông đi tu mà muốn được công đức là ông bỏ cái việc nhỏ mà đổi cái việc lớn. Tại vì ông cứ nghĩ là đi tu được phước đức hơn làm vua. Cho nên đi tu mà đổi cái nhỏ lấy cái lớn, cái đó là do tâm tham. Rồi như vậy bây giờ con về con sao? Con mới sa di, con chưa được thọ đại giới sao? Bây giờ con ra đời hả? Con trở lại ngôi vua không? Ông có tâm phục vụ chúng sanh mới là thọ đại giới. Còn ông không có tâm phục vụ chúng sanh, ông chỉ là tiểu giới. Cho nên bà chỉ của cái hoàn cảnh này, chị của cái ông Sa Di này, bả về Việt Nam bả thọ đại giới, nhưng mà thật sự với con mắt của Bồ Tát bà này chỉ là tiểu giới. Còn chú Sa Di xả đi cái đại giới mà ra đời để mà nuôi mấy đứa nhỏ này, ổng đúng là thọ đại giới Bồ Tát. Cái trường hợp này là Diệu Trung ngồi sau lưng nó hồi cách đây 10 năm, Diệu Trung gặp thầy. Diệu Trung nói: bà thầy, con gặp thầy Trí Long với câu nói con là cái người mà Phật thích thầy Trí Long và con thọ Bồ Tát mà con muốn đi tu, mà thầy nào cũng khuyên chồng đã chết rồi, con mới vừa chết nữa, hai cái tang nó đến dù dập sao con không đi tu. Tôi hỏi cô Diệu Trung: cô mấy đứa con bây giờ con 5-6 đứa, cô có cháu hoài cho nội chưa? Có. Tôi nói: cô đừng đi tu. Cô Diệu Trung nói: ai cũng khuyên con đi tu phải không Diệu Trung, mà sao chỉ có mình thầy? Tại thầy không khuyên con về. Tôi nói: cô đi tu á thì cô chỉ là tiểu thừa thôi, mà cô ở lại cô làm bà ngoại bà nội giữ cháu cho bà con của cô đó, vì thôi cổ nói giờ cổ đang giữ mấy đứa cháu ngoại và mấy đứa cháu nội, thì cô mới là đại giới, tức là cái giữ cái giới rộng lớn hơn. Và sau này 10 năm trôi qua, Diệu Trung mới gặp thầy cảm ơn: nhờ câu nói của thầy mà giờ này con làm cho mấy đứa con của con nó không có phỉ báng Tam Bảo, nó có niềm tin với Tam Bảo. Bây giờ đây sư phụ cần cái gì nó lên nó làm liền, nói cái làm thị nó lên nó làm liền, nói cái là con thí nó làm, nói cái công khanh nó lợi nó làm liền. Nhưng mà nếu ngày đó con đi tu đó thì tụi nó là mới qua Mỹ đi theo dự khác ô, tụi nó đang đầu tắt mặt tối để mà đi làm 2-3 giớt để mà trả bill, mà nhờ cái bà ngoại giữ cháu, đúng không quý vị? Thì đi khe rất là mắc, nhờ cô Diệu Trung ở làm một cái đại giới, một người Bồ Tát tại gia, mà ngày này đó cô Diệu Trung dẫn đến chùa, mà mấy đứa con nó dẫn đến chùa. Do đó thầy không phải độ một Diệu Trung, nếu ngày đó thầy biểu Diệu Trung thì Diệu Trung được hạnh phúc, nhưng mà tất cả những đứa con của Diệu Trung nó sẽ bị ra Tam Bảo, sau khi chết nó vào địa ngục. Cho nên Diệu Trung hy sinh cái y cái áo của một bà thầy không đi để mặc cái áo đại giới là bà nội bà ngoại, nhưng mà chính cái giới bà nội bà ngoại đó mới là đệ tử của Như Lai. Thấy rõ chính bằng cái chữ mời đó thầy nói không có. Như vậy tóm lại, từ nay người nào cũng đi tu mình phải hỏi, nếu mà không có phụ tùng chỉ có tài sản thế gian kêu là buông bỏ, mà người nào có vợ có chồng mà đi tu mà khuyên không nghe kêu là đồ dứt bỏ, mà đồ dứt bỏ rồi chồng nó con nó còn bỏ được thì mai mốt mình làm bổn sự nó, mình làm trái ý nó cũng bỏ mình ngay, phải không quý vị?
Dạ phải.
Kêu là dứt bỏ, chúng ta chỉ nhận cái đồ buông bỏ chứ không nhận cái thứ dứt bỏ.
Dạ.
À, Phật pháp bất ly thế gian pháp, pháp bồ đề tâm tức là thọ tỳ kheo tỳ kheo ni rồi. Quý vị có lớp y tỳ kheo tỳ kheo ni mà không pháp bồ đề tâm thì quý vị không phải là thọ đại giới, mà thọ đại giới có nghĩa là mặc đồ bào áo cư sĩ mà lãnh cái đại trách nhiệm để mà hóa độ chúng sanh. Thành ra đại giới là giới lớn, tiểu giới là tiểu, phải chỉ lo cho cái cá nhân mình. Đó. Câu hỏi số 8, bạch thầy, vợ con thì tu tịnh độ, nó ăn chay, nó niệm Phật, mỗi ngày có thời khóa rõ ràng, sáng tụng chú Lăng Nghiêm, trưa tụng vô lượng thọ, chiều tụng A Di Đà. Và tối thì niệm Phật 2 giờ rồi mới ngủ. Phần con chỉ ăn hiền ở lành, chưa quy y Phật, nhưng con thích kiếp sau được làm người là đủ rồi. Mà con nghĩ mình muốn dẫn sanh thì khó, khó quá, con thấy 100 người tu tịnh độ chưa được 2-3 người dẫn sanh, chứ làm người thì con thấy dễ. Không biết sự suy nghĩ của con có đúng hay không, mong thầy khai thị. Thật ra đó, quý vị đừng có lầm, làm người rất là khó. Tôi giải thích cho quý vị nghe, giảng sanh khó là đúng rồi, về cõi trời vậy mà dễ, mà giảng sanh là khó, về vô loài vật rất là dễ. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi tại Hoa Kỳ này nè, người ta mỗi gia đình có mấy đứa con quý vị? Đa số là 2 đứa, đúng không quý vị? Ở Hoa Kỳ này phá thai nhiều không quý vị? Và ngay cả Việt Nam bây giờ phá thai còn nhiều không Hoa Kỳ, quý vị có tin không? Thời mà bây giờ, thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ít phá thai lắm, mà thời bây giờ phá thai rất nhiều. Thì như vậy, thân người khó gặp, mà quý vị đi phá thai, thì như vậy đó, trong vòng 49 ngày, tôi thí dụ một ngày nào một cái linh hồn nào thần thức nó chết, nó tìm chỗ để nhập thai, mà nó nhập được vô bào thai là nó phải phước đức dữ lắm, nó nhập vô bào thai, nó nhập vô là chưa được 28 tình là người ta đã móc nó ra rồi, phải không quý vị? Thành ra thân người khó gặp. Nhưng mà vào những con thú thì đa số con thú nó không có chuyện đó, nó để tự nhiên. Nhưng mà con thú, con mèo ở tại Hoa Kỳ cũng là 10 con hay 8 con thiến rồi. Thành ra từ đó chúng ta thấy là làm người không có dễ đâu. Bây giờ thầy hỏi cái đạo hữu đó, nếu mà vị đạo hữu đó giữ tròn năm giới thì sẽ được làm người, nhưng nếu không giữ tròn năm giới thì khó được làm người. Ở trong này ai dám đưa tay là tôi giữ tròn năm giới từ khi thọ tới giờ không phạm không? Dám không? Như vậy thân người rất là khó gặp. Sau khi chết quý vị có dám chắc là tái sanh trở lại làm con một gia đình có cha mẹ đạo đức hay không? Dám chắc chắn không?
Không.
Sau khi chết có dám chắc mình được tái sanh tại quốc gia có tự do nhân quyền tại Hoa Kỳ, người phụ nữ được tôn trọng mà không sanh vào ở trên Hoa Kỳ này, người phụ nữ được tôn trọng? Hoa Kỳ có khoảng trên 300 triệu dân. Ở tại Âu Châu, tất cả các nước trong Liên hiệp Âu Châu thì cũng có chừng vài trăm triệu thôi, đúng không quý vị? Nó nhỏ nhỏ thôi. Và tại Úc Châu, như vậy 8 tỷ người tại Hoa Kỳ, ở tại trên thế giới 8 tỷ người, quý vị thấy rõ là Hoa Kỳ chiếm 300 triệu, phải không quý vị? Rồi bên Liên hiệp Âu Châu á, Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, nước nhỏ nhỏ không, mấy nước nó mấy chục triệu, họ cũng chiếm khoảng vài 300 triệu, đó là 600 triệu. Bên Úc có 20 mấy triệu thôi, ha. Bên Canada có 20 mấy triệu thôi. Cộng lại chưa được 1/8 dân số thế giới là có tự do. Trong khi đó 1 tỷ người có tự do và 7 tỷ người không có tự do. Nói cái nước Tàu không là nó chiếm tỷ mấy rồi, quý vị đồng ý không? Tại Ấn Độ cũng chiếm tỷ mấy rồi, mà tại nước Ấn Độ đó đàn bà cũng là rất là rẻ mà có không quý vị? Và tại nước Tàu đó là trọng nam khinh nữ có quý vị, mà sanh ra mỗi gia đình chỉ một đứa con thôi, đứa thứ hai là phải phá rồi, có không quý vị? Rồi nước Hồi giáo bây giờ đó đang hoành hành, chính Hồi giáo giết Hồi giáo, đàn bà ở Hồi giáo không được đi học, đàn bà ở Hồi giáo không được để mặt, đàn bà ở Hồi giáo chồng có quyền lấy 10 cô vợ mà người đàn bà đó không được quyền, mà người đàn bà đó mà ngoại tình thì nó đem nó ném đá cho chết, mà đàn ông ngoại tình thì không sao, có không quý vị? Như vậy nếu quý vị dám chắc quý vị không có thể mà lọt vào các nước đó hay không? Đó là tôi nói chỉ về cái loại người thôi, chứ quý vị đã khó có cơ hội mà lọt vào Hoa Kỳ và các nước Tây Âu hay là các nước văn minh rồi. Thì quý vị mới dám bảo đảm tôi sẽ tái sanh về Hoa Kỳ, tôi sẽ sanh về Canada, tôi sẽ sanh về nước Âu Châu và Úc Châu. Thì quý vị khỏi cần tu, dám dụ được không? Phải tu. À, sau khi chết vợ chồng hạnh phúc, quý vị có dám chắc là mình sẽ gặp lại nhau hay không? Gặp được không?
Dạ không.
Chắc chắn là không gặp lại được rồi. Quý vị thấy rõ. Bây giờ thiện chơn với Nguyên Thịnh, nó có thể là thiện chơn bảo đảm. Nguyên Thịnh nó hỏi thiện chơn, ông có muốn chứ sao? Ông thương nói ngu gì không muốn, không muốn. Tại vì kiếm gì được người mà lo cho con từ ấy tới rách, đúng không? Nhưng mà con muốn như vậy, nhưng mà chắc gì con thấy rõ ràng con bị stress, trong khi đó là vợ con chưa bị stress, nhưng mà con stress con hết, mà nhiều khi vợ con stress chưa chắc đã hết, con thấy rõ ràng chưa? Thì nó cái đó mình trong năm trước thì mình chưa gặp, trong năm sau biết có gặp lại nhau không, phải không? Thì chúng ta phải sống hết lòng với nhau trong cái đoạn đường hiện tại này nè. Bây giờ thiền hành cái dám nói trong năm sau gặp lại quý lòng không? Đâu có dám nói, không ai dám nói chuyện đó, đúng không quý vị? Thành ra quý vị có thể gặp sư phụ bây giờ, chắc gì kiếp sau quý vị gặp sư phụ nữa, phải không quý vị? Lúc đó sư phụ đang ở dưới mà. Hai là sau khi chết, do lúc sống mình tạo nghiệp như thế nào. Nếu quý vị không tạo các nghiệp sau đây thì chắc chắn sẽ được tái sanh làm người. Từ nhỏ đến giờ mình chưa có bao giờ giết hại một con vật nào hết, dám nói không?
Không.
Từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ trộm cắp, dám nói không?
Không.
Tại vì á, ai ăn mặc ong ăn trộm, con ong nó có tí xíu rồi nó bay cả ngày, nó hút chút xíu xíu cả triệu con ong hút được liền mật, mình vô mình mua cái là mình ăn cướp bao nhiêu cái công lao của con ong. Con bò sữa nó đẻ ra đó là nó, quý vị đẻ con, quý vị sữa của quý vị, bây giờ tôi hỏi một bà nào đi cho con bú sữa, bà sữa của quý vị sanh xong tới giờ có người đè ra dắt, còn con quý vị uống nước cháo quý vị chịu không? Quý rõ ra ai đã được uống sữa bò đưa tay lên, đưa lên đi, mang tội trộn sữa của mấy con bò. Sự thật ở Hoa Kỳ này đó, nó cho bò sữa ra rồi đó là nó để máy nó hút, còn những con bò con nó cho riêng chứ không được đâu. Thì chúng ta là ai mà ăn mật ong, ai mà uống sữa bò đều trộn sữa của bò con, trộn mật của mấy con ong, phải không quý vị? Rồi từ nhỏ đến giờ mình có tà dâm không? Có hai loại tà dâm, một cái loại đó là tà dâm bằng thể xác và một cái loại là tà dâm bằng tinh thần. Ở trong này tôi thí dụ, hồi xưa quý vị có những mối tình đầu, có không quý vị?
Có.
Mà tình đầu rất là đẹp. Tại vì con cái xảy là con cá lớn. Tôi bảo đảm với quý vị, hồi xưa Diệu Trung đã có mấy mối tình đầu. Bà nói là Diệu Trung hồi đó có đàn gái nó nhiều ông, nói là bà nói hồi đó con mà đi ra trường có mấy ông xe riếp đứng đậu dài, phải không? Nhưng mà ông đại quý vị tập viên chồng của bà là lấy bà là mới biết bà là hiền hay dữ, phải không? Nhưng mà trong khi mấy ông mà rước cưới được Diệu Trung, trời ơi, tôi vô phước, tôi mà lấy được Diệu Trung nhưng mà gặp cái ông chồng mày có phước mày không lấy được bà đó, hiểu chưa? Thành ra từ đó đó, quý vị thường mỗi một khi quý vị gây lộn với người chồng hay là người vợ, quý vị thường nghĩ tới người tình cũ, thì cũng như con ngày xưa đó, mà bây giờ con mỗi lần bị vợ khiến con đều nghĩ đến người tình cũ đó con.
Dạ đúng rồi.
Phải không? Chứ là quái trong tư tưởng.
Dạ.
Nhớ nha. Bây giờ ta hỏi quý vị một cái, là quý vị lấy một con vợ mà nó đi nhảy đầm, phải không? Rồi nó kêu là one night stand, nó đi nó chơi nó ngủ với người Mỹ nào đó, rồi về nó nói dạ em mà tối em giận anh. Em tức quá, em đi chơi với một thằng Mỹ, em ngủ là em nói là em là phạm tình thể xác, nhưng mà trong lúc đó trong lòng em không có phạm tội anh. Và một cái người nữa cũng giận chồng, nhưng mà không có, cũng đi chơi vô trong cái vũ trường đó, nhưng mà cái người đó không có phạm giới, thằng Mỹ nó rủ đi one night stand, nó không đi. Và bà trở về bà nói em á giận anh hồi nãy đi với bà kia bà đi ngoại tình rồi, bà đi khách sạn với thằng Mỹ đó rồi, nhưng mà em á vẫn nghĩ tới cái đạo đức, em không muốn phạm giới tà dâm, em vẫn thương anh, nhưng mà thật ra trong lòng khi em ngủ với anh là em nhớ tới người tình cũ. Chịu cái nào
cho nó sống hàng hơn.
Em không có ngoại tình tại vì em chưa ôm thằng Mỹ, nhưng mà mỗi lần mà em ngủ với anh là em nghĩ tới người tình của em hồi cách đây hồi còn học trung học.
Cái đó máu sẵn hậu cũng nổi liền.
Ông chịu cái nào, one night stand hay là cái bà kia, tôi một lần tôi thấm hối hết, tôi không nghĩ gì hết nữa, tôi biết tôi có lỗi, bây giờ tôi quỳ đây xin anh muốn xử sao xử. Còn bà nói em không có đụng tới, nhưng mà trong lòng em bây giờ mỗi lần mà em ngủ với anh á em chỉ kêu tên người tình trong mộng của em không. Chịu cái nào. Như vậy cho thấy thân khẩu và ý, cái ý quan trọng nhất đúng không quý vị? Hả? Thành ra mình chỉ chiếm được cái thể xác, mà cái tinh thần là cái người tình cũ chiếm. Thành ra ai mà đã từng nghĩ tới giận cho nghĩ tới bộ cũ là quý vị mang tội tà dâm.
Dạ
đúng không? Con có không? Cái nhiều lắm phải không?
Có nhiều lắm đó chú.
Tại một lần vợ hành hạ là nhớ tới mấy con nhỏ bắt còn chuyện lộn vậy
đó
phải không?
Dạ đó. Nhỏ bắt xôi, nhỏ bắt chè. Tình lớn không có gì.
Rồi quý vị thấy nè, về khẩu nghiệp, cái này là chúng ta dính hết nè. Nãy giờ tôi nói cái kể quý vị không dính, nhưng mà vì khẩu nghiệp dính nè. Trong cuộc đời của quý vị ngồi đây, từ ngày thời gian quý vị đem hạnh phúc cho người được bao nhiêu, hay là thời gian mà quý vị bỏ ra để làm phiền cho người khác, tổn hại cho người khác nhiều. Mình nghĩ coi cái thời gian mà cái miệng của mình á đem hạnh phúc cho người nhiều, hay là cái miệng của mình đem đau khổ cho ông chồng, cho họ ni mình, cho bà con, cho bạn bè mình nhiều? Cái nào? Cái miệng của quý vị làm khổ họ ni nhiều, hay cái miệng quý vị làm hạnh phúc cho họ ni nhiều?
Khổ nhiều.
Nói thẳng đi.
Khổ.
Khổ nhiều. Quý vị nhớ thời gian quý vị đem hạnh phúc cho người được bao nhiêu, cho chồng con được bao nhiêu, hay là thời gian mà quý vị bỏ ra để làm phiền người khác, tổn hại người khác, phỉ báng người khác, phê bình người khác, mỗi ngày vừa mở mắt ra là thấy sự sai lầm của người khác, vừa mở miệng ra là nói lỗi của người khác, loan truyền tiện thị phi của người khác. Nếu quý vị rơi vào các điều này thì việc tái sanh làm người của quý vị không bao giờ được, có phải không? Chúng ta vừa bước xuống nhà bếp là chê người này nấu dở cái này, người kia nấu dở kia. Vừa bước vào chùa thì nói là chân bông không đẹp. Vừa bước vô nhà cầu là nói là cái bà trước là coi như là không chịu dọn cầu sạch sẽ. Để chi vậy? Để dọn sạch cho mình vô mình đi à. Vì thấy ông Toàn là thấy lỗi người ta không à. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Thấy không? Mà quý vị thấy rõ ràng, có nhiều bà đó, tôi đi sửa máy là tôi thấy trời ơi, sai chồng làm cái này, sai chồng làm kia. Có không quý vị?
Dạ có, nghe quen.
Anh ơi anh, sao anh không giặt đồ giùm em? Anh ơi anh, sao không rửa chén giùm em? Anh ơi anh, sao không cho con bú? Tôi ngồi tôi sửa máy, tôi thấy bà nói con tu hành thầy, con tu rất là đàng hoàng, con không có bao giờ hành hạ chồng, nhưng mà con có cái công nhắc nhở chồng con làm việc.
Nghe quen lắm rồi.
Con không làm, nhưng mà nhà này sạch sẽ là phải nhờ có công con nhắc nhở. Ông thiệt chơi nghe ông cười. Sao mà đồng hương
trong hậu của con mà.
Bây giờ thấy cái miệng chúng ta có phải từ sáng tới tối chúng ta làm những cái chuyện đau khổ cho người khác nhiều không? À, tụng kinh niệm Phật thì không có bao nhiêu hết. Mà chết thì đòi nóng ở đầu. Bởi vậy tôi nói tôi lờ ở đầu cái nóng có đứt liền. Thầy thì quá nhớ nha, ngày nào mà làm khô quá mà mấy bà đó không nóng á thì giờ tôi biết rồi, kêu mấy bà tám vô lật lên cái đít nóng. Cái đít nóng làm sao mà mình dám rợ. Đúng không?
Dạ đúng rồi.
Tại vì toàn là đâm sau lưng người ta không à. Thì phải mấy người nào mà dám nói thẳng trước mặt thì nóng trước mặt, bà này đâm sau lưng, đâm sau đít người ta không à. Thì đương nhiên tôi là phô qua, tôi phô qua đã từ máy nó đứng đám xanh là đứng xong mà lạnh ngắt à, để quá tìm hoài. Rồi hai bàn chân lạnh, đầu gối lạnh, bụng lạnh, ngực lạnh. Bây giờ sao bà này ông cụ Tại Nhất Khang này ở trong làng 2 năm, còn bà này không ở trong làng, bây giờ có sách vở nào không? Tôi tìm không ra, nhưng mà nhớ rồi thì tôi bắt nhớ rồi. Rờ đầu mà nóng tiếp chết bà này. Hồng Đức ơi, để quán đây, sư tỷ lên cứu mạng giùm, bây giờ tôi với thầy Thông Lai không thể mà sắp cái đít được, vì trong sách vở không có. Bắt đầu Hồng Đức nó giả. Dạ thưa thầy, đít có nóng. Đầu bên hỏi thầy, nhưng mà bây giờ trong đít nó có hai cái mông, nóng bên mông phải là gì đâu? Nóng bên phải là đâu làm đầu sao làm bà, làm con bò cái, nóng bên trái là con bò đực. Hỏi tại sao mà không làm con gì mà làm con bò? Tại vì biết sao, cái bà này nó thường đi Ấn Độ. Bà này đi tứ đồng tâm, bởi bà này đi tứ đồng tâm, bà đi dùng trùng né né rồi. Tôi hỏi cô dùng trùng, cô có cho mấy người ăn mài không? Có bố thí không? Thì đương nhiên cô đã gieo một món duyên với mấy người Ấn Độ, phải không? Thành ra cái dụ trung mà coi như là nóng chỗ nào không được thì tôi kêu mấy con dụ trung Hồng Đức là dụ trung lên. Ở sau giờ đầu mà là phô qua mà không nóng chỗ nào cũng là nóng đích. Nóng đích bên nào? Ôi, nóng đích bên phải là nằm bò cái. Hỏi thao sư phụ giống rủa dụ trung, tại dụ trung từng đi Ấn Độ. Thứ động tâm, thành ra bây giờ dụ trung đã gieo duyên với mấy ông Ấn Độ, phải không? Thì lúc đó dụ trung vừa thành thức vừa bay đi trong 49 ngày, phải không? 49 ngày thì lúc đó cái ông mà coi về thọ chủng mạng Quý Dương đó, ông nói dụ trung, ta xem xét nhà ngươi tu hành rất giỏi, nhà ngươi ăn chay trường rất là đàng hoàng, nhà ngươi cũng đã có từng tu thọ bát ngươi tu âm ở tay giao duyên, nhà ngươi cũng từng có tướng đầu trò bảo vuông, nhà ngươi từng lại lễ ở tiếng động tâm khóc hết nước mắt. là ngươi có cho mấy cái tên Ấn Độ Ấn Mài mà nói được coi như là bố thí phải không? Dạ có. Cái duyên nhà ngươi ta thấy tốt nhất là nên về Ấn Độ. Tại sao? Về tới đó chúng nó con không muốn mang nó nuôi sừng, nghe cho kỹ, ta nói chưa hết. Dù trung nàng nhà ngươi nóng tánh quá. Để ta nói cho hết rồi ngươi chọn. Muốn làm con bò ở Mỹ không? Cũng bò Mỹ sao? Bò con Mỹ Mỹ là cho ăn cho đã. Nhà ngươi biết cái vùng mà Cali, cái vùng mà đi ngang như Thúi Thúi đó, ăn cho đã rồi cái nó đem là nó bắn cái bùng cái là nó đem vô nó làm hamburger. Thôi con không muốn đâu. Rồi con bò Ấn Độ sao? Con bò Ấn Độ thế này, đi ra ngoài đó cái công mà con khiên cung con lại Phật Ấn Độ đó thì con được về Ấn Độ cũng về xứ Phật, phải không? Con cầu nguyện được về xứ Phật. Và con bây giờ đó, con sẽ được về Ấn Độ mà vì con có tu giao duyên, có thọ bắt con trai, có anh trai trường thành á, con được về làm bò Ấn Độ. Con bò này đi đâu cũng được, mấy ông bà la môn lễ lại kính trọng. Con bò có địa vị. Cái vợ Trung nói coi kỹ coi đấy, con nghĩ là con tu giỏi lắm mà sao vậy? Đúng rồi, thì lúc đó tôi mấy con ma Ấn Độ nó nói trời ơi tôi sanh ở Ấn Độ mà tôi nghĩa là tôi thèm đi Mỹ gần chết, mà bà đó ở Mỹ mà bà đòi về Ấn Độ, thành ra cái chuyện này đi là đúng rồi, phải không? Thì nó không có gì bụng làm giả chịu chết đó tham gia. Vợ Trung nó dạ mô Phật, bye bye thịnh tỏ tương lai, bay về bên đó là con bò Ấn Độ. Nhưng mà chưa hết, trong kinh Phật có nói có những con bò sẽ trả quả tròn một kiếp là làm con bò đó cho tới đi làm con bò Ấn Độ, thì cứ đi lang thang về phố, gặp chỗ nào đi gặp chỗ nào cũng thoải mái, coi như là không có sợ ai hết. Bò Ấn Độ được quý trọng không quý vị? Và muốn vô chợ muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm, muốn ị chỗ nào ị cũng ai nói hết, không chờ tới red area cho tới khi. Nhưng mà con bò dù chung nó mới vừa nhập vô trong thai, phải không? Do đó bắt đầu cái là Diệu Trung ở trong bụng nó Phật cứu con, Phật cứu con. Và do cái công đức đó tôi cũng nghĩ như một đêm đó tôi nằm ngủ, thì khi đó cái Diệu Trung nhập vào trong bào thai, nhưng mà tối nó cái ý thức dẫn bay ở trên cái cõi, chúng ta ở cõi hạ giới, lên cõi trời của Phật là thượng giới, và cái thân trung ấm chúng ta bay ở trung giới. Đêm đó thầy cũng đang làm đám cho Diệu Trung, thầy mới khởi tư tưởng không biết Diệu Trung về cõi trời nào hay là cõi nào. Tự nhiên thần thức của thầy, thầy trong giấc ngủ thầy cũng ở cái trung giới, thầy còn giữa hạ giới này một cái sợi dây, và trong giấc mơ thầy rồi gặp nhau hỏi Diệu Trung sao dùng đức Phật, thầy cứu con, bây giờ con đang, hồi đó con không nghe lời thầy con đi Ấn Độ, bây giờ con tu hành nó cũng chưa phút chó con nổi sân, thành ra con bây giờ làm con bò Ấn Độ, mà hiện giờ con đang nhập thai cũng như còn có mấy tháng nữa con sẽ làm bò và cứu. Thì ngay lúc đó tôi mới mở cái 49 ngày tôi dạy con cháu tụng kinh, thì chú niệm Phật hồi hướng hỏi Diệu Trung, tôi hiểu hỏi mấy đứa con Diệu Trung để là bao nhiêu, nó dạ con không biết, hình như là má là con để là một thùng đạn đại liên vàng 24. Cùi ra bắt đầu mới bao nhiêu cái hột sòn, bao nhiêu cái gì đó, tôi thôi bây giờ làm phước đi ha, và phóng sanh bố thí. Và ngay trong khi đó thì cái con bò đó nó hư thai, và Diệu Trung chỉ mang lông đội sừng, chỉ có một tuần lễ, và Diệu Trung bay về ở cõi liền trong thời gian 49 ngày đó. Diệu Trung rất là tu hành chân chính, con cháu Diệu Trung theo lời hướng dẫn của thầy, và sau cuối cùng là trong thầy làm theo tất cả những lời dạy trong kinh Địa Tạng, và ngày 49 ngày làm một cái pháp hội giống như là đây. Và ngày đó Diệu Trung tự nhiên ngày hoàn mãn, tự nhiên thấy một cô tiên nữ ở trên trời lại xuống, cái tôi nói ủa dạ xin lỗi ngài là ai? Dạ con là Diệu Trung. Trời ơi sao hôm trước con nói con là con bò Ấn Độ? Dạ nhờ công đức mấy đứa con sư phụ làm những cái nghi lễ mà theo kinh Địa Tạng, thầy ngày nay con đức trong tạ ơn. Hỏi con làm gì nhá? Dạ con bây giờ là đệ nhất phu nhân của ông trời Đau Lợi. Chúng tôi bài báo chiều nay. Thầy nói đừng có buồn nha. Cuối cùng là tôi bỏ Ấn Độ, nhưng mà chỉ chả có mấy tuần lễ rồi sau đó bà Diệu Trung bắt đầu phát nguyện, từ nay con nguyện chỉ về cõi cực lạc và không bao giờ nghĩa là dám chui vào đó, vì con một lần chui vô làm bò Ấn Độ là con tận tới già, phải không quý vị? Và từ cõi trời Đau Lợi, Diệu Trung làm bà vợ của ông trời Đấu Sức. Thành ra lúc đó sư phụ Thông Lai tự nhiên pháp hội nào cũng thấy Diệu Trung bay xuống, và Diệu Trung cho biết trước pháp hội này sẽ được mấy trăm ngàn, pháp hội kia mấy trăm ngàn, và lúc đó ai hại với thầy là sư Diệu Trung thì báo trước hết. Thành ra Diệu Trung trở thành là một vị tiên nữ hộ pháp. Nam mô hộ pháp Diệu Trung Bồ Tát. Thật ra tôi đơn giản như vậy, vừa giáo dục vừa cho quý vị sợ để mà quý vị tu, hiểu chưa quý vị? Chứ dụng trung không có đòi là con bò đâu, đừng có nghe rồi về đồn nói dụng trung đầu là con bò, mấy con cái của bà lên nó thưa tôi ra tò đó, vì tội bà là chú sĩ. Bây giờ chúng ta hồi hướng, cũng còn nhiều câu hỏi hay lắm, tới nghĩ nghĩ chút xíu là chúng ta ăn chiều, là chúng ta còn có một cái tiếp đón cái phái đoàn của gia đình Phật tử để tôi giải quyết. À, quý vị có vui vẻ khi mà về đây dự các pháp hội tối thượng thừa này không? Quý vị có tiếp cái tiền máy bay không? Có tiếp cái tiền lái xe không? Không có tiếp thì năm sau đi nữa. Nhưng mà có chuyện ông này ông giấy, ông giấy trời bữa nay ô bà bố ông đi cho có sông Lâm Bạc, bây giờ nhà biết báo cáo đi, có thể là trên trăm mấy rồi phải không quý vị? Rồi chúng ta rất thành công trong pháp hội này, hy vọng là quý vị nghe pháp tối thượng thừa của thầy rồi đó thì quý vị sẽ được cực lạc ngay bây giờ chứ không có đồ chết, đúng không quý vị? Phải không? Thầy trò chúng ta rất là vui vẻ quan hỷ. Còn quý vị mà muốn cứ đi thử các pháp hội khác là biết, ăn thì ngồi im, phải không? Không ngó qua không ngó lại, con rùi được bay cũng biết, rùi cái bay cũng biết, trời ơi đi tu giống như ở tù.
Sao biết này? Hả? Sao biết nào rùi được rùi cái?
Con rùi được thì nó đậu vô ly bia. Con rùi cái thì nó đậu lên cái lớp thốt gọi là cái iPad. Rất là đơn giản. Thì chơi thì ăn mà làm rồi thì đậu vô nghe ly rượu mạnh thôi. Dễ không quý vị?
Dạ, dễ.
Dễ em đó, cái tên thành công. Không biết có cầm đứa tôi bồi
hát thì nửa tiếng nữa thì từ 6 giờ mình nghỉ bên ăn sáng luôn, cái đó đàn em nó vô tới 6 giờ.
Ồ, rồi ông yêu cầu thêm bài, thêm một câu hỏi nữa à, để chờ cho rồi sau đó ăn rồi ok là thêm câu nữa nghe nữa ha.
Nghe rồi được, được cái khoái quá rồi.
Rồi hồi nãy tôi bắt đầu tôi mới bây giờ tôi nói nè, nói tới cái khẩu nghiệp là quý vị ớn liền, phải không? Thứ nhất quý vị phải tập cho mình có tấm lòng khoan dung độ lượng, muốn về cõi người, về cái cõi cao, chúng ta phải tập mình có tấm lòng khoan dung độ lượng với tất cả mọi người. Như cái chuyện thầy Tể Mãn, quý vị coi đã nghe cái băng thầy trở về nghe, ai nghe được đưa tay lên, phải không? Bây giờ thầy Tể Mãn cũng là một người phàm, thầy Tể Mãn vẫn có những cái bản ngã, thầy Tể Mãn vẫn có những cái tự ái, mà khi thầy Tể Mãn mà đi ra một năm nay đi ở với tới các chùa khác rồi mà một người dám bỏ đi thì người ta nghĩ là người ta phải có cái tự ái, mà khi người ta không có chỗ nào tốt hơn người ta mới quay về trong ngày lễ Du Lan để mà xin được nhập hội nhập vào trong cái hệ thống chùa Tam Nguyên. Thì ở vị trí của sư phụ đó thì lúc đó mà vì nghe cái vốt cô Hồng Đức cũng nô, Liễu Tịnh cũng nô, Thiện Hội cũng nô, nói thầy về đây mà thầy nói vòng vòng quá, thầy ngã mạng, nói thầy nói ai có muốn tôi về hay không thì đó sẽ chẳng ai muốn hết. Có nghe kỹ chưa? Nhưng mà lúc đó đó cái bản ngã vẫn còn, bởi vì ở vào tâm trạng của thầy. Sau cùng đó ngày thứ sáu là thầy, ngày thứ năm thầy bị bầm dập với Thiện Hội, bầm dập với Hồng Đức, bầm dập với tất cả mọi bà trong làng, không có ai muốn thầy về hết. Thành ra là ổng đi xuống, thầy tính tha thứ thì mấy người nói thầy Tể Quán ổng ở thầy Tể Mãn nói là ổng về đây ai cũng muốn ông về không, thì không muốn tại sao mà thầy lại biểu quyết không có vốt. Tới ngày hôm sau ngày thứ bảy thì ổng buồn, ổng ngồi ổng ngủ một đêm, thì tôi nói ổng là khách tăng, cho khi chúng tôi giảng là trả hiếu cha mẹ nhiều đời chúng ta phải biết trả hiếu, thì tôi nói từ giờ ngày mai này, bây giờ tôi nói tôi cho thầy Tể Mãn trở về, thầy Tể Mãn lên trước lễ Phật ba lễ sám hối, thầy lễ ba sám hối, lễ sư phụ ba lễ sám hối, rồi quay xuống đại chúng cúi đầu xin sám hối những cái chuyện mà bỏ hệ thống này ra đi trong một năm nay mà xin trở về. Rồi tôi nói lý do tôi cho thầy đi là tôi phải có tấm lòng khoan dung và độ lượng. Ở vị trí của thầy, khi một đứa con, quý vị đã từng làm cha mẹ, một đứa con mà nó ra nó phản cái gì nó bỏ đi thì những đứa anh em có thể không cho về, nhưng mà khi nó về nó xin lỗi cha mẹ phải cho về, phải không quý vị?
Dạ phải.
Đó là tấm lòng khoan dung của vị thầy. Rồi bây giờ chúng ta không có thiên nhãn. Nếu mà quý vị có thiên nhãn, quý vị nghe lời Phật nói không bao giờ nói láo, tất cả những ông bà mà hội tụ đây đều là từng thời làm cha, làm mẹ. Thầy Tể Mãn có giá trị hơn đống xương khô không quý vị? Hơn như vậy chúng ta phải kính trọng thầy Thệ Nhãn, thầy Thệ Mãn có Phật tánh không quý vị?
Có.
Tôi nói ví dụ ngày mai này thầy Thệ Mãn trong lúc bị cái đường cùng thầy nó quay về với mình, thầy về với con, nếu mà quả thật có hạnh phúc thầy đã ở với con rồi, thầy về với người vợ, nếu có hạnh phúc thầy đã ở với người vợ rồi, hai chỗ đó là hai chỗ nương tựa lớn nhất của cái người mà coi như là đã bỏ chùa để trở về. Nhưng mà vì không được hạnh phúc với vợ, không được hạnh phúc với con, thầy đi các chùa cũng không được ai thương yêu, vì thầy là cái người đắc y và truyền giới cho thầy Thệ Mãn, thầy là cha ruột, thì đương nhiên thầy thấy không ai thương mình bằng cha ruột, thầy trở về. Và thầy trở về rồi, nếu mà thầy vẫn không cho thầy con đường sống, trong lúc thầy lái xe, thầy ở từ Arizona lái qua 4 tiếng, ngày hôm sau trong ngày du lan, ngày buồn, thầy lái và thầy bị coi như là tay lái, thầy chết. Và khi nghe tin thầy chết, chúng ta có buồn không quý vị? Chúng ta buồn. Chúng ta có đi hội niệm không quý vị? Chúng ta có cầu siêu cho thầy không quý vị? Có. Thầy Thệ Mãn đang ở địa ngục, thầy Thệ Mãn đang bám vào cái phao là sự tha thứ phân dung của quý vị, mà quý vị chờ cho thầy Thệ Mãn chết để tụng 8 tiếng, tụng 16 tiếng thì quý vị đạo đức giả, tại sao không tha thứ ngay, cầu siêu cho thầy Thệ Mãn ngay lúc thầy đang đau khổ, làm thầy vượt qua cái cảnh, thầy được trở về với cộng đồng của Tổng Viên, là thầy đã cầu siêu cho thầy Thệ Mãn khi thầy còn sống. Chứ mà để ông chết rồi đó, phải điều hai chiếc xe, phải đi ra là tụng 8 tiếng, tụng 16 tiếng, rồi phải lo luôn cả tiền mà đám na. Rồi chúng ta lại mang tiếng là cái hệ thống này là gì? Khẩu Phật và tâm xà, phải không? Nhưng mà ngược lại, tôi khẩu xà nhưng mà tâm Phật. Phân dung là gì? Quý vị muốn đời sau được tái sanh làm người, có cuộc sống hạnh phúc, quý vị khoan dung, quý vị có chắc chắn là quý vị sẽ không làm lỗi từ đây tới chết không? Sẽ có ngày làm lỗi, mà mình gieo cái nhân, mình không cho người ta cái cơ hội để trở về, thì sau này mình làm cái gì, mình không có cái chen để mà được, để mà một cái chen lần thứ hai. Tất cả chúng ta chưa chứng quả là hán, cho nên quý vị đã từng tham lam, hãy tha thứ cho kẻ tham lam. Quý vị đã từng tham lam mà?
Có.
Từ hồi nhỏ là tham cái gì? Hồi nhỏ đó thì dành đồ chơi với anh em, lớn lên vô trường thì dành bằng cấp với người này, phải không? Vô chùa thì dành địa vị, xuống nhà bếp thì dành là trưởng ban nhà bếp, đạp đổ đôi này đá đôi kia, phải không? À, và ra đời đó thì mở tiệm nail, tiệm tóc cũng dành giật của mình là thốt nail, phải không? Rồi vô chùa thì cũng dành chùa với Phật tử, dành địa vị. Chúng ta đủ loại tham lam, quý vị đã từng nóng nảy không?
Dạ có.
Mình cũng từng nóng nảy, tại sao không tha thứ cho người nóng nảy? Hãy tha thứ cho người nóng nảy. Quý vị đã từng lỗi lầm chưa?
Dạ có.
Thì hãy tha thứ cho kẻ lỗi lầm. Nếu làm được như vậy sẽ được làm người, sẽ được làm người mà có đầy đủ hạnh phúc, sanh ở những quốc gia có lòng từ bi. Và như vậy từ nay người tu sĩ Phật giáo ở địa vị nào, chúng ta phải lấy tấm lòng khoan dung rộng lượng đã trả ơn Phật và trả ơn cha mẹ nhiều đời của chúng ta, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Quý vị nghe tiếp một câu hỏi nữa là hỏi số 13 thầy. Đức Phật có dạy người Phật tử tại gia tu làm sao để được giàu có hay không, nhiều tài sản hay không? Bên các đạo khác cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho giàu. Như vậy trong đạo Phật hình như Đức Phật không có dạy cái gì mà để cho chúng ta làm ăn giàu, mà Đức Phật dạy toàn là buông bỏ và như vậy hết. Quý vị có thấy không? Bên Công giáo đó thì hãy tin Chúa đi, cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ ban cho giàu sang, có không quý vị? Người Công giáo khi mà làm ăn được họ nói Chúa cho, đúng không quý vị? À mà họ thèm ăn con gà, họ nói Chúa sanh gà cho họ nhậu, phải không? Thành ra từ cái đó vị Phật tử này đã bạch thầy, bạch thầy, Đức đạo Phật chúng ta tu làm sao, mà tại sao cái ở Hoa Kỳ này đa số là đạo Phật hay là đạo gì quý vị? Ở tại Đông Âu, ở đây Âu Châu đa số là đạo gì?
Chúa.
Đạo Chúa. Ở Canada đa số là đạo gì? Ở bên Úc Châu đa số là đạo gì? Như vậy tỷ lệ đạo Phật không có nhiều ở những nước mà có nhiều hạnh phúc, phải không quý vị? xin thượng tọa cho biết người Hoa Kỳ họ tu cái gì. Chẳng thấy sáng họ tụng Lăng Nghiêm, trưa họ tụng Vô Lượng Thọ, chiều họ tụng A Di Đà, mà tại sao ở đây cái gì cũng ngon lành, cái gì mà tất cả các quốc gia khác mà món ngon vật lạ có phải đều xuất khẩu qua cho Hoa Kỳ hưởng không quý vị? Con cá mà nuôi ở Việt Nam tốt cũng đưa qua đây, mà trái cây tốt còn ở Việt Nam toàn là ăn những cái gì đồ dở có không quý vị? Những cái xe hơi mà đưa vào bên đây á, là phải đạt tiêu chuẩn rất cao. Có phải những cái loại xe hơi sản xuất số 1 mới đưa vào Hoa Kỳ không quý vị? Để mà tranh giành với thầy, quý vị đố cho thầy tìm được một hãng xe Bro của Tây vào Hoa Kỳ. Ông Tây không lọt vào Hoa Kỳ được quý vị, Hyundai đề vậy mà lọt vào Hoa Kỳ được quý vị. Hyundai đề bây giờ cái xe Hyundai đề có thể tốt ngang hàng với xe Nhật, quý vị có tin không? Nó dám warranty tới 100.000 mai, trong khi xe Nhật bây giờ chỉ warranty có 36.000 mai, phải không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ là nước bây giờ chúng ta nhìn coi người Mỹ họ tu cái gì, ai nói được. Mà chỗ này quý vị thấy nè, bây giờ tôi ở trên miếng đất ở dưới center, tôi thấy rõ người chủ, người bên đó tôi làm chủ 33 mẫu, kế bên có một người Mỹ họ làm chủ cũng là 50 mẫu. Thì họ làm cái nghề đó là họ trồng cây, họ phá rượt vừa xong chặt hết những cây thông thì bắt đầu họ cho người vô trồng lại những cây thông mới, có không quý vị? Tức là họ không ăn hết, họ chia cái miếng đất họ ra làm ra là 10 khu vực, mỗi khu vực như vậy đó là 9-10 mẫu. Họ tạt một năm này họ chặt hết 10 mẫu này, họ trồng lại 10 mẫu khác, sang năm họ chặt lại 10 mẫu này, họ trồng mẫu khác, họ đi xong một tour 10 năm họ trở lại họ trồng cái đồng. Tức là họ biết bảo quản. Mà theo cái danh từ nhà Phật là bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ nè ông Thiện Hành và Nguyên Lộc để lại cho con cháu con, ví dụ một cái nhà ở, một cái nhà cho thuê và tiền lì thai 401k đầu tư, tôi ví dụ là 5 triệu đô la. Sau khi Thiện Hành giao cho con 5 triệu đô la, hai vợ chồng tụi con đi vào chùa tu. Tôi thí dụ nha, chứ không có suối con đi tu nha. Vào chùa hai vợ chồng tu, ở trong làng Di Đà tu cư sĩ thôi. Thiện Hành nói giờ con có cái mobile home mà 30 mấy ngàn đó, con nguyện vào đó để con làm người tiếp khách, là để ủng hộ cho thầy Thủy Minh. Rồi cô Nguyên Lập nó con nguyện vào bên đó, con nấu bếp để mà phục vụ cho mấy cụ. Tu cư sĩ thôi, tại vì có nhà bên đó mà. Rồi thì như vậy năm đứa con, cái hai đứa con của con nói ồ bây giờ mình đi làm luật sư thì cũng chưa có được năm triệu, rồi đứa nữa thì làm kỹ sư chưa được 5 triệu, thì hai đứa nó nói bây giờ mình được 5 triệu đô la, bây giờ đó bố mẹ đã đi tu giao cho miền trồng mình sử dụng, hai đứa mới lên kế hoạch mùa hè năm nay là đi Euro tốn 20.000 đô la, đi thăm Alaska, mùa hè năm sau đi Caribe mẹ tốn 20.000 đô la, rồi bay về Việt Nam á, lúc mình chưa có thì mình đi economic, bây giờ mình chơi cái business class 20.000 đô la mỗi vé cho nó sướng cuộc đời. Thì hai đứa tụi nó đang hưởng phước, có phải không quý vị? Nó hưởng phước đời trước nó có tu, bố mẹ nó để lại. Mà nếu hai đứa con nó hưởng như vậy đó thì 5 năm sau tài sản này hết sạch, đúng không quý vị? Như vậy tức là nó ăn cơm nguội đời trước, nó là cái người phá rừng như Việt Nam ta mà phá rừng xong xuôi rồi là không có trồng lại, và phá tới đâu rừng tan tới đó, và mưa lũ tràn xuống làm lụt lội ở những đồng bằng, có không quý vị? Nước Việt Nam chúng ta bắt được con cá lớn cũng ăn, con cá bé cũng ăn, và bắt được con lòng tông cũng ăn. Còn ở Mỹ này bắt con cá lên phải đúng xài, bắt con cua biển lên phải đúng xài, vào rừng tới cái mùa nào những con nai có bầu không được bắn. Như vậy có phải là người Hoa Kỳ đang áp dụng là hãy tạo thêm phước mới trước khi phước cũ sắp hết, tài sản sắp hết thì phải đi làm lại. Như vậy Hoa Kỳ không dựa vào Chúa và Phật, mà Hoa Kỳ biết áp dụng lời Phật dạy là chúng ta uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây, chúng ta tiếp tục trồng cây để cho con cháu. Hoa Kỳ có những mỏ dầu không đào lên bán hết, Hoa Kỳ để dành để mà cho thế hệ thứ hai thứ ba. Có phải là Hoa Kỳ nghĩ tới con cháu của họ, trong khi tại Việt Nam chúng ta tàn phá hết tất cả tài nguyên? Thì như vậy đất nước Hoa Kỳ khi mà vào mua cái món gì là get like có thứ tự, phải không quý vị? Từ ông tướng ông tá, còn Việt Nam mình ông tướng là vô đi trước nè, có không quý vị? Mấy ông kia né. Và người Hoa Kỳ này ai bệnh không biết, mà bệnh là vào đó trị bệnh rồi mới tính tiền sao. Mà giờ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa có nhà thương thí, giao trị bệnh đi rồi được thương thí, phải không? Thời Việt Nam Cộng Hòa của ta có những quán cơm xã hội, giàu ăn vẫn ngon lành như thường, đúng không quý vị? Rất là rẻ. Và như vậy Mà bây giờ tại Việt Nam, quý vị giàu tới nơi không có tiền là không có trị bệnh, có không quý vị? Thì như vậy, một cái đất nước này họ đang thực hành những cái gì? Là tạo thêm phước mới trước khi phước cũ sắp hết, đúng không quý vị? Hả? Họ không có ông chúa nào cho họ hết. Chứ quả thật người Hoa Kỳ, ông chúa thì sáng nào cứ đi nhà thờ đi, chúa cho thì chả có chúa cho cái gì, mà cứ đi lại Phật thì Phật trả cho. Bởi chính vì người Hoa Kỳ họ biết ăn con cá nào và dưỡng con cá nào, phá cái cây nào phải trồng lại cái cây mới. Và người Hoa Kỳ họ sống rất là đàng hoàng. Người Hoa Kỳ họ ở kế bên này, bởi kế bên đó còn người Hoa Kỳ phải không, trước mặt người Hoa Kỳ phải không, họ có bà và tám với con không? Họ thấy con đi cái xe đó, họ cũng con đi xe như này là Lexus DBMW, họ cũng không để ý con. Ủa cái xe của ông đó là của ông đó. Nhưng mà nếu mà một người Việt Nam mà mới vừa đổ vào bên Tây này, đổi lại một ngày Việt Nam nhào vô, đổi vào cái người Việt Nam ta bên đây, thì bắt đầu hai cái bà tám bắt đầu làm việc, thấy không? Thì mình phải làm gì vậy? Mà tại nhiên nó đi toàn xe ngon cũng vậy, thấy không? Xe này không biết là trở ốp hay là nợ, thấy không? Bắt đầu mấy bà tám hoạt động dùng thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông và quớt, thấy không? Quớt như vậy thời gian là con thấy là chỗ này là coi như là phiền não ngay và đôi chối ngay, đủ thứ chuyện, thấy không? Thành ra chúng ta thấy người Hoa Kỳ họ có cái là họ sống và họ rất là có cái thầy thích là đi ăn, tôi mời anh ăn, tôi ai lấy trả, đúng không quý vị? Họ rõ ràng không mang nợ ai hết. Người Hoa Kỳ rất là sòng phẳng. Người Hoa Kỳ là họ sống rất là coi như là họ không tu mà giống như tu. Bill Gates 50 mấy tỷ đô la để con có mấy triệu à, quý vị thấy rõ chưa? Mà Việt Nam ta đó là sao? Để phước cho con hay là để tài sản? Người Việt chúng ta đa số để tài sản cho con, mà người Hoa Kỳ để lại cái học thức cho con, đúng không quý vị? Từ đó người Hoa Kỳ họ đầu tư vào cái gì? Hầu như là cái tiền lương của người Hoa Kỳ 50% hỏi chú Tệ Hỷ invest vào các quỹ bảo hiểm, có không quý vị? Người Hoa Kỳ họ giác ngộ vô thường, họ mua bảo hiểm từ khi đứa nhỏ mới lọt lòng ra, có không chú Tệ Hỷ? Ông bán xuống ra mua rất là rẻ, vì họ biết đứa nhỏ này nó sanh ra đây nhưng mà nó sẽ chết lúc nào, thành ra mỗi một lần xảy ra tai nạn họ có vài trăm ngàn. Người Hoa Kỳ khi con họ mới lọt lòng, họ đã mua những bảo hiểm cho học vấn, đúng không quý vị? Thành ra họ đầu tư vào những cái chuyện đó rất là nhiều. Còn Việt Nam người ta không có đầu tư vào đó, mà Việt Nam người ta là đầu tư cho con để lại tiệm nail, để lại tiệm tóc, để lại nhà hàng, có không quý vị? Đủ thứ chuyện hết. Thành ra người Việt chúng ta tài sản số một của Hoa Kỳ là học thức, và người Hoa Kỳ đầu tư và sức khỏe của Hoa Kỳ là số một, họ mua bảo hiểm rất là tốt. Có phải tài sản lớn nhất là trí huệ và học thức, tài sản số hai là sức khỏe, tài sản thứ ba mới là nhà cửa, trong khi tài sản thứ tư mới là xe cộ? Việt Nam Vita đầu tư số một tài sản là xe ngon, thứ hai là nhà khu giàu, phải không? Thứ ba là dàn karaoke cho ngon mặc dù chả biết ca. Thứ năm là đèn, đầu tư vào cái đàn piano mặc dù chẳng có đợt cái gì hết, để cho phe thôi, để cho nổ chơi thôi. Quý vị thấy người Việt mình đầu tư vào bảo hiểm sức khỏe rất là ít, mà có mua bảo hiểm thì mua hầu như là minimum thôi, phải không? Thành ra chúng ta khi mà bắt đầu vô tới cái bệnh viện á, là người Mỹ đa số họ có bảo hiểm rất tốt và người ta trị như vậy đạt từ A tới Z. Mà người Việt Nam á, mua bảo hiểm có 100 ngàn, vô tới nơi phòng IA, vô phòng ICU là khoảng chừng từ hết 100 ngàn là nó đuổi đi ra rồi. Còn người Mỹ họ mua bảo hiểm tới 9-10 triệu, phải không? Và họ đầu tư như vậy, họ ở trị cho tới hết, thật không có lạ gì. Người Hoa Kỳ rất là sống lâu mà rất là enjoy. Và người Hoa Kỳ trồng cái bơm cũng lớn, trồng cái nho cũng lớn, trồng cái gì cũng lớn, vì tâm người Hoa Kỳ rất là rộng lớn, có không quý vị? Và tôi xin lỗi quý vị, chỗ nào người Việt Nam bị kỳ thị nhiều nhất nói đi? Tại quê hương Việt Nam. Tôi có một cái người Phật tử, họ đi một chuyến dịch để họ nói con đi một chuyến để con thăm dò coi người tại ở Hoa Kỳ mình nó Mỹ nó kỳ thị, nhưng mà con đi một chuyến, con về Việt Nam, con đi với một thằng rể Mỹ của con. Thằng rể đó là người Mỹ, con gái của ổng là một nha sĩ, thằng rể nó là một cái, thằng rể của nó chỉ là một cái người là manager của một khách sạn thôi. Ở trong đó con gái của ông này đó là bác sĩ, thằng rể chỉ là người manager mà nó thương ông gà. Ông này đó là một cái người mà có bằng tiến sĩ trước 75, và bây giờ ông này làm trong có bằng tiến sĩ về làm cho Lockheed của ở Mountain View. Thứ thiệt á, lương của hai ông bà này một năm cộng lại trên 500 ngàn, lương của con gái làm bác sĩ gần $1,000,000, trong khi thằng rể làm chỉ có 40 ngàn, manager khách sạn cho Ấn Độ mà nó là người Mỹ. Thì bắt đầu vô Việt Nam, lên máy bay, phải không? Vô máy bay bắt đầu khi mua vé, ông nó vô tới nơi vô sách vé, gọi vô người Việt Nam, mày nói tiếng Việt Nam vậy, tôi Việt Kiều về, tôi xin mua vé. Thì nó nói vé economic hết rồi, còn vé first class bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Bắt đầu cho cái thằng rể nó nói tiếng Mỹ, nó nói tôi muốn mua vé, nó nói dạ còn có vé, còn có vé, nhưng mà ông là cái người từ nước Mỹ về, chúng tôi sẽ cho free ông cái vé business class để ông đi. Như vậy là bắt đầu nghe có tiếng Mỹ là bên kia Việt Cộng nó sợ rồi quý vị ơi. Mà trong cái thằng này bên đây chỉ là 40 ngàn năm, mà trong cái hai ông này làm tới cả 800 ngàn, quý vị có tin điều tôi nói không? Rồi bắt đầu vô tới khách sạn. Vướng như vậy là hai vợ chồng của thằng rể một phòng và hai vợ chồng này một phòng. Cái máy lạnh của ổng hư á, ổng gọi điện thoại xuống nói làm ơn sửa cái máy lạnh. Nửa tiếng đồng hồ không thấy người lên sửa, mồ hôi một cây đổ ra. Thằng rể nó nói, nó gọi tiếng Mỹ, nó nói làm ơn sửa dùng cái máy lạnh này, 5 phút sau có người thợ điện lạnh lên sửa liền. Thế là nó sợ Mỹ quý vị ơi. Nó chống Mỹ mà giờ nó nịnh Mỹ, quý vị có tin thầy nói không? Và như vậy là coi như ở đâu ổng cứ đưa cái thằng rể đó ra nói tiếng Mỹ là nó tiếp ngon lành. À, và khi mà đi máy bay đó, ổng giả bộ nói tiếng Nhật, trời ơi nó cũng nể lắm. Con gái ổng thì sổ tiếng Đà Hàn, ổng nói tiếng Nhật, ổng nói là Kawasaki Honda Super Sport. Nó nghe Nhật rồi nó cũng nể, mà nghe Đại Hàn nó cũng nể, mà nghe tới Việt Nam đi là nó chửi à. Thấy không, nó chẳng phục vụ. Ổng nói lên máy bay cứ sổ tiếng Nhật, sổ tiếng Đại Hàn, đừng sổ tiếng Việt Nam. Thì mấy cái con chị đi viên ở Việt Nam nó quý quý vị lắm. Rồi ổng nói khi ổng đi qua Tokyo ổng chơi, thì ổng vừa xuống phi trường thì ổng nói tiếng Mỹ và ổng không nói tiếng Việt Nam. Thì mấy cái người trong chiêu đây, mấy cái người mà trên hãng Japan Airlines, nó hỏi có phải là, nó là tao là cái người Mỹ, người Nhật mà tao đi qua Mỹ từ 1945. Người Nhật họ tiếp đãi rất là trọng dụng vì họ tiếp đãi những người Nhật mà đến Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà vào tới trong cái chỗ mà nó đưa vào trong cái phòng VIP để ngồi chờ đó, đem sushi ra ăn, tanh quá ăn không được, sổ tiếng Việt Nam cái nó đuổi nó ra phòng hoài. Đó là ổng đi thử. Rồi ổng đi qua Tây cũng vậy, ổng đi qua chỗ nào cũng vậy. Và cuối cùng khi mà ổng trở về Hoa Kỳ, ổng nói quả thật đất nước Hoa Kỳ là đất nước ít kỳ thị người Việt Nam chúng ta nhất. Đúng đó cái gì? Nơi quê xanh đất tổ, nơi chung nhau cắt rúng là chỗ đó, là nghe Việt Kiều là nó nói khúc luận là giọng, nhưng mà nó là đủ mọi thứ để mà nó đi chúng ta đó quý vị. Ha, nhưng mà chúng ta cứ việc kiếm một thằng rể, hay là chúng ta chả kiếm thằng rể nào, kiếm mẹ thằng thông lết nào đó, bao cho nó vé đi máy bay, cho nó mặc bộ đồ bếp, rồi là đi đâu quý vị cứ vét vét nhô nô là nó cho quý vị vô hết. Vì nó sợ Mỹ quý vị. Mà các cái công ty nào về Việt Nam làm mà đưa những người, chính ổng nói nè, có những đứa bà con của ổng nó đậu bằng, nó về Việt Nam nó xin làm cái job đó, bên đây nó là ship của Lockheed, nó về Việt Nam nó làm vô hệ thống satellite của Việt Nam, nó trả giá rẻ bèo, nó trả chưa tới 50 ngàn một năm, trong khi đó dẫn một cái thằng homeless đi vô để mình điền apply. Cái job này mày cái gì mà apply, tao đâu bằng mày apply đi. Nó trả cho thằng đó 300 ngàn một năm, mà thằng đó thằng homeless, đi với thằng kỹ sư thiệt, lẫn cái job là tao làm. Quý vị thấy rõ không? Mới thấy rõ là coi như là Việt Cộng bây giờ nó rất là nịnh Mỹ, thành ra chúng ta mà lòi ra cái Việt Nam là nó có trả lương quý vị rất là rẻ, mà nó kỳ thị người Việt tị nạn chúng ta rất là nhiều. Mà chỉ đưa một người Mỹ vô là nó trả lương gấp 3 lần. Mà muốn thành công tại Việt Nam phải đưa một người Mỹ vô làm manager đó thì mới thành công. Ông David Chương, ông là vua rác ở Việt Nam, và vua rác ở San Jose, ông cũng mướn một số những người Mỹ qua làm điều hành ở đó. Thì công ty ông rất làm ăn, mà ai mà mướn người Việt Nam người đó tiêu ngay. Tóm lại, chúng ta học người Hoa Kỳ làm cái gì? Người Hoa Kỳ ưa coi như là nói sự thật. Người Hoa Kỳ hả mà thích thì nói thích, không thích là nói không thích. Cái đồ này ngon thì nó ngon, dở thì nó dở. Mà người Việt Nam ta hỏi cái bún bò ngon không? Dạ ngon quá chị, làm rất ngon. Mà ra nó đồ làm gì, con nhỏ này cái đồ là ế chồng nấu ăn ai ăn. Quý vị thấy không, khen trước mặt là chê liền. Người Việt chúng ta có cái đó, có không quý vị?
Dạ có.
Con người Mỹ là I don't like it, it's not my taste. Họ nói thật. Thì người Mỹ này đó, họ sống rất thật. Thì là cái gì họ tâm họ rộng lớn. Mà người Mỹ này họ giang tay, họ tiếp đón cả 2 triệu đồng bào người Việt người ta. Một ngày nào nước Mỹ suy sụp mà nước Việt Nam trở thành Hoa Kỳ, Việt Nam ta có mở rộng để đón mấy người Mỹ vào không? Không có. Mà Việt Nam chúng ta rất là ngã mạn, người Mỹ nào cũng kêu là thằng hết. Tôi nói thiệt, ai cũng kêu thằng hết. Mấy Việt kiếm rồi, mấy thằng Mỹ này kêu thằng hết rồi, phải không? Mà mình vô mình xin đô phê, mấy cái thằng này thiệt mấy kỳ tỷ. Mà mình mới vô vậy, mà mình đang xin người ta, mình đang xin tiền dài, vô xin đâu xin, mấy cái con mẹ này cũng kêu con mẹ trả không à. Người Việt mình đúng là cái thứ mất dạy. Nhưng mà thứ mất dạy trong nhà Phật kêu là cái bậc vô học, là cái bậc là chứng quả A-la-hán là ngày trường. Cái bậc còn học là cái bậc còn linh hồi, phải không? Tôi nói như vậy, bây giờ nơi đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh, không bị kỳ thị? Chính là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Do đó chúng ta nên chào lá cờ này. Không có Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, chúng ta hỏi coi người Việt ở tại Liên bang Xô Viết cũ bây giờ rõ ràng bị kỳ thị số 1. Có không quý vị? Ở các nước Đông Đức cũng kỳ thị số 1. Mà ở bên Tây Đức cũng vậy, mà ở bên Tây, mà Tây bên Pháp cũng vậy. Chỉ bên Tây họ chia làm 3 giai cấp. Giai cấp đi trước bệnh lâm, giai cấp đi sau, và giai cấp là dân Tây họ kỳ thị rõ ràng lắm. Ở Hoa Kỳ này là đất nước của cơ hội. Do đó chúng ta có phước báo, chúng ta được sanh ở đây, cho nên chúng ta phải trân trọng những cái gì chúng ta đã có. Cho nên hỏi thầy Thông Lai tại sao không chịu về cực lạc. Vì cực lạc là đây, ở đâu mà tìm nữa. Đứng núi này trong núi nọ, phải không? Quý vị nhìn kỹ coi đó. Đây là cực lạc, cái còn gì nữa. Muốn ăn có ăn, phải không? Muốn đồ có ngộ, không làm mà có ăn. Là ai? Là những người Obamacare. Là được hưởng phước cõi trời. Còn bây giờ mấy ông mà còn đi làm đúng thế là đang hưởng phước cõi người, đúng không quý vị? Phải không? Rõ ràng lắm. Ở trong này mấy cái bà mà coi như ăn tiền già là không làm mà có ăn là hưởng phước cõi trời rồi. Trên cõi cực lạc, muốn nước tới chân thì nước tới chân, muốn nước tới rúng thì rúng đường này vô bụng tắm, muốn nước tới chân thì nước tới chân, muốn nước tới đầu thì xả nước, muốn nước nóng thì nước nóng, xả đến đầu số đội. Quý vị có biết tại sao cái đầu quý vị xối không? Ở Việt Nam tắm nước lạnh, đúng không? Việt Nam không có giò xe, ra tắm từ những cái gáo vô luôn, muốn nước lạnh tắm nó đã rồi, đúng không quý vị? Thành ra không có. Bây giờ quý vị muốn nhổ lông dịch, quý vị nhổ nước nóng hay nước lạnh? Nhổ nước nóng, phải không quý vị? Do đó chúng ta cứ xả cái giò xe mà mùa đông nhất là nó xứ tiết này xả biết, thành ra dòng bà nào ông nào cũng sói hết. Hiểu chưa? Chứ có gì đâu. Bây giờ quý vị nghĩ coi, ở đây là cái xứ thiên đường, tôi thấy rõ ràng hết, nhân quyền được tôn trọng, phải không? Thành ra ở đây là, ở đây đây là cực lạc ở đây rồi. Mà ngay đây quý vị cảm nhận ở đây là cực lạc rồi thì quý vị không có cái tâm mà chạy vòng vòng. Còn mấy bà mà cứ tham cầu ở Mỹ mà còn chê rồi đó, thì đưa đi đâu cũng chê, đưa qua Tây cũng chê, đưa qua Úc cũng chê. Mà tôi nói xin lỗi, ở Hoa Kỳ này đó, một cái món đồ gì cũng rẻ hơn bên Úc, quý vị có đồng ý không? Ở Nhật Bản một trái dưa hấu 20 đô, một trái bom là 10 đô. Tất cả những thịt bò gì của Mỹ xuất khẩu qua đó rất là mắc ở bên Nhật. Thành ra ở đây chúng ta có đầy đủ tất cả những phước báo mà quý vị thăng trời thăng đất là sao hả? Thành tôi không biết quý vị muốn cái gì nữa. Thành ra chỉ cho quý vị thấy cái khổ là do quý vị chứ không có ai hết. Từ đó quý vị muốn đối diện với vô thường thì quý vị làm sao phải gì hết khổ đây hả? Thì từ nay quý vị biết nha, cái nước mà không kỳ thị chúng ta là cái nước. Bây giờ tôi thêm một câu hỏi bonus nữa, đó là tôi sẽ cho quý vị nghĩ nha. Câu hỏi này đã giảng được 2 tiếng, tôi thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi số 10. Bạch thầy, khi năm 2000 kinh tế lên, con làm ăn phát tài, mua một lúc 4 căn nhà. Quý vị tin hồi xưa cái thời gian có những người 4-5 căn nhà, có quý vị lấy thì tôi tiền ra mua. 3 căn cho thuê, 1 căn vợ chồng con dùng để ở. Đến năm 2008, kinh tế Hoa Kỳ suy thoái, con bị mất hết 3 căn nhà cho thuê, phọt luôn, khai phá sản. Khai phá sản mà sao nó giữ, cho giữ lại 1 căn nhà mình ở hả? À, 3 căn nhà cho thuê bị mất, luật phá sản cho con giữ được 1 căn nhà đang ở. Sau đó vợ con lại bỏ con đi lấy một người chồng giàu có. Rồi một đứa con của con bị tai nạn xe hơi chết. Con khổ quá thầy ơi. Bây giờ mỗi khi lái xe ngang qua 3 căn nhà cũ bị ngân hàng lấy, con vẫn đau khổ vì mồ hôi nước mắt con đổ ra, làm từ cái rước, làm từ hàng rào, làm từ cái len kép. Con vẫn không cầm được nước mắt. Cái đó là cái cảm xúc quý vị đi ngân nhà cũ quý vị bị mất có không quý vị? À, đêm đêm mở cuốn album ra, nhìn cảnh vợ chồng con hạnh phúc chụp tới đám cưới, con cũng bỏ ăn bỏ ngủ. Vì tại sao người vợ này, họ đã ngày xưa họ yêu con, họ nói như thế này, rồi lúc làm ăn xa cơ họ lại bỏ con để lấy một người chồng khác. Rồi nhìn lên bàn thờ thấy thằng con trai duy nhất bị tai nạn chết khi vừa tốt nghiệp đại học ở UC Berkeley. Như vậy đạo Phật có cách gì làm cho con hết khổ không? Cái điểm ông này, ông nói năm 2000 kinh tế lên, ông là một kỹ sư ở khu vực Silicon Valley, có thời gian là thời gian sau của thung lũng điện tử. Ông lấy stock, thời gian đó có rất nhiều tiểu phú Việt Nam ở đó vì stock. Ông mua hơi 3 căn cho thuê và 1 căn ở. Sau đó kinh tế 2008 là kinh tế tụt xuống, nhà cửa San Jose xuống giá, ông để mất một hơi phọt luôn 3 căn, giữ lại 1 căn. Bà vợ buồn chán quá, đi chơi rồi chơi bài rồi cặp với một người khác và bỏ ông. Sau cùng ông có một niềm hy vọng duy nhất là thằng con trai duy nhất đang học UC Berkeley, nó ra trường xong thì nó bị chết vì một tai nạn xe hơi. Nhà mất, vợ tan, con chết. Và ông nói mỗi lần ông buồn, ông lái xe ngang mấy cái căn nhà cũ cho thuê, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của vợ chồng từ ngày qua Mỹ đổ trong đó, ông chồng công cũng nước mắt. Về nhà buồn quá, lật cái cuốn album nhìn những hình ảnh đám cưới, ông nhớ lại cái cảnh mà hai vợ chồng trao nhẫn cho nhau, những lời nói đó ông lại đau khổ. Rồi nhìn lên bàn thờ thắp hương thì thấy cái hình ảnh thằng con tương lai rực rỡ, bỏ 7-8 năm học ở trong là master ở bên UC Berkeley, rồi bây giờ chết. Ông nói đạo Phật là đạo cứu khổ, thầy có cách nào chỉ cho con hết khổ? Cái đó là thực tế nhất. Bây giờ thầy nói yên chí đi con, bây giờ thầy giảng theo kiểu mà tiểu thừa nha con. Thôi, tất cả là con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, con buông bỏ đi con, giờ vô chùa đi tu đi con. Dạ, bây giờ con còn có căn nhà này thì vô đây đưa cho hòa thượng. Thấy không? Bây giờ con buông bỏ đi đưa cho hòa thượng, hòa thượng sẽ dùng cái này, hòa thượng để làm những chuyện công đức cho con. Thì cái loại đó là tiểu thừa. Thì bây giờ không giải quyết liền mà chết con xin đi đâu? Con chết con sẽ lên cực lạc. Cái đầu tiên là mất thêm căn nhà nữa rồi. Bây giờ còn có đất cắm dùi Phật Minh Như mà giao cho ông hòa thượng là mất mẹ luôn cái nhà rồi. Vợ mất, 3 căn nhà mất cho thuê, giờ cái nhà đang ở cũng mất. Bây giờ đưa cho ông hòa thượng là mất cái chì lẫn chài nữa. Thì bây giờ cái đó là kêu là rồi chết rồi con sẽ được lên thiên đường, con sẽ về cực lạc. Hòa thượng chỉ cần cho con tụng một thời kinh vô lượng thọ, lại ngủ bất danh là con sẽ lên coi như cực lạc ngay. Lên không? Trong khi ông đau khổ chuyện đó mà. Bây giờ ông chưa có thiên nhãn mà lên cực lạc. Ông nhìn thấy vợ ông đang âu yếm với thằng Mỹ. Ông nhìn thằng con ông ấy, nó đang làm một cô hồn gì nó. Bao nhiêu cái danh vọng nó chưa được nó quất. Rồi ông nhìn cái nhà cửa của ông. Rồi ông nhìn thấy hòa thượng dùng cái nhà của ông mới cúng để mà nuôi vợ nhỏ của hòa thượng nữa. Thì ông siêu không? Ở trên đó ông hỏi có tàu Việt Nam thương tính không cho con về. Để con xin hòa thượng để tiến quyết. Tại không nói trước. Thôi Di Đà nó hồi đó mày phải theo Sông Lai thì ông Sông Lai nói hết cho mày biết. Còn mấy cha này là coi như là pháp môn tịnh độ của mấy cha kia là gì? Là cây nghệ và củ cà rốt. Đúng không? Cái gì hù dọ người ta, phí khích người ta làm phước, phí khích người ta buông bỏ để mình sao? Coi như lũng hết, lũng hết. À, như vậy cách cứu khổ của tôi là nghe đây. Xin thưa với cái vị mà đang đau khổ này, tôi là một phàm phu tăng, tôi suy nghĩ theo cái cách cứu khổ, nếu tôi rơi hoàn cảnh này tôi sẽ giải quyết như sao, mời quý vị cùng nghe. Xin thưa Đức Phật có dạy chúng ta một cách thoát khổ, phải biết buông xả quan niệm về sự được và mất. Nhớ nha, chúng ta phải biết buông xả. Đức Phật đã dạy quan niệm về sự được và mất. Thí dụ hôm nay quý vị mua được một căn nhà thì quý vị đừng nên vội vui mừng, vì một ngày nào đó quý vị sẽ mất nó. mất nó rất dễ dàng, vì những lý do rất đơn giản. Thứ nhất quả quạng, thứ hai động đất, thứ ba sóng thần, thứ tư là bị lay ốp, thứ năm quý vị lìa đời. Khi quý vị cưới được một cô vợ đẹp chớ vội mừng, vì thế gian này tâm của các cô gái chưa chứng quả luôn luôn thay đổi. Nếu có cô nào trong ngày cưới nói em thương anh 100 năm, tin không?
Dạ không.
Tại vì lúc đó mình đã 50 tuổi mà nó thương 100 năm, tức là 50 năm thương mình, 50 năm thương ông hàng xóm. 100 năm thương anh nhưng mà anh hàng xóm. Còn em yêu anh ngàn năm có bản gắn nhặt, ngàn năm thương hoài một bóng hình ai không? Ngu gì mà thương hoài tới ngàn năm vậy? Cái tên đó nó chết, nó thành cô hồn, nó đầu thai xứ khác, nó đang ở với con vợ khác mà vẫn ngàn năm thương hoài. Có bản nhặt đâu quý vị?
Có.
À, như vậy cái chỉ cho tôi, nếu cô nào trong ngày cưới nói em thương anh 100 năm, ông hiểu tin không?
Dạ không.
Không tin.
Dạ.
Mà nói chưa hết, 50 năm thương anh nhưng mà 50 năm nó là thương anh hàng xóm.
Đó.
Thấy không? Yêu anh, em yêu anh ngàn năm, hay là ca bản nhạc ngàn năm thương hoài một anh bóng hình thôi. Ai tin câu nói này thì từ cô dâu đó sẽ khổ. Ai tin câu nói từ cô dâu sẽ khổ. Ai không tin thì sẽ không khổ. Rồi khi quý vị mất đi một vật gì, quý vị cũng có được buồn. Vì một ngày không xa, quý vị sẽ có lại một vật khác tốt hơn. Khi chúng ta, những người tù cải tạo, từng là những sĩ quan cai quản hàng trăm hàng ngàn người lính, có thể nhốt người này, có thể nhốt người kia, đi thì có xe riết, người cầu cái hạ, đùng cái kêu trình diễn cải tạo 10 ngày đêm lương thực, đưa quý vị đi hơi 10 năm, 15 năm có không quý vị?
Dạ có.
Lúc đó quý vị nghĩ, trời ơi, làm sao có miếng đường để ăn, làm sao có miếng mỡ để ăn, mà làm sao có ly cà phê để uống thôi. Mà quý vị thấy rõ, tưởng gì mất hết. Nhưng mà trong cái đau thân mã, nhờ có ở tù như vậy mới đi hát ôn, đúng không quý vị?
Dạ,
quý vị mới qua đây à. Nhưng quý vị thấy mất hết tất cả. Nhưng mà quả thật nhờ như vậy quý vị có cuộc sống tốt hơn. Con quý vị được học trong các trường đại học. Con quý vị thành công tại Hoa Kỳ. Con quý vị trở thành là tướng lương xương Việt. Rất nhiều tướng tá Việt Nam Cộng Hòa, con của Hải quân, giờ đây là hạm trưởng quay về để mà Việt Cộng lấy thảm đỏ ra đón. Có phải là tốt đẹp hơn khi quý vị còn ở tù không quý vị? Đúng không quý vị? À, hiểu được cái đó thì chúng ta đừng có cái quan niệm được mất, được là hạnh phúc, mất là đau khổ. Chúng ta phải tự tại ngay chỗ đó cho thầy. Vì một ngày không xa, khi quý vị mà cưới một cô vợ, đừng có mừng, cô vợ là của mình chỉ đạt được trên nhân duyên, sống ngày nào hay ngày đó, thì mất con vợ không buồn, mà được con vợ không mừng. Mua một chiếc xe, mình cũng đừng có nghĩ là cái xe này của mình, một đời ta ba đời nó. Và chúng ta biết ngày nào còn có giốt, còn có sức khỏe, ngày đó còn xe, ngày nào hết giốt, cái xe này thuộc của gì. Chúng ta chỉ sử dụng cái xe trong một thời gian nào đó, chứ không phải là sở hữu của ta. Và con vợ này chúng ta chỉ sở hữu nó một thời gian, và chúng ta, nó sẽ bỏ chúng ta đi. Vì tâm trí vô thường lắm, nó thương thì nó, khi nó thương vậy giờ nó ghét. Và vì một ngày nào đó quý vị mất một cái gì cũng đừng buồn, vì một ngày không xa quý vị sẽ có lại một vật khác tốt hơn. Đây là sự thật ở thế gian, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Tóm lại, khi được không mừng thì khi mất sẽ không buồn. Đó là giải thoát trong hiện tại, chứ không chờ phải đi đầu thai kiếp khác mới hết khổ. Từ nay quý vị phải có quan niệm rõ ràng về sự được và mất chỉ là đối đãi. Không có được làm sao có mất, không có ngày làm sao có đêm, phải không? Không có người vô minh làm sao người trí huệ, không có phiền não làm gì có Bồ đề, không có thế gian pháp thì không có Phật pháp. Chấm dứt ngay chiều nay, chờ ăn cơm xong làm tiếp. Lần đầu tiên thấy mình như vỗ tay dữ.
Quá
rồi chúng ta hồi hướng rõ ràng lắm. Sư phụ chỉ cái giải khổ đó chứ không chờ tới hết. Ông hiểu cái này hết khổ à, phải không? Rồi chúng ta hồi hướng và chúng ta đã giảng được khoảng gần 2 tiếng rưỡi. Quyền đem công đức này hướng về Phật mà tất cả đệ tử và chúng sanh điều toàn thành Phật đạo. Tôi xin tạm biệt chút xíu. Bây giờ là gần 6 giờ, thầy trò chúng ta sẽ ăn cơm xong là 7 giờ, và chúng ta cho một thời gian 1 tiếng đồng hồ rất tham để mà đi tám chút đỉnh. Rồi 8 giờ chúng ta sẽ trở lại, vì tôi chọn ngay số 8 là số tốt.